Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ hai. Chúng ta xem kinh văn trang số 21. Ở trong phần kinh văn, hôm qua chúng ta học đoạn mà Đức Phật bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng đại chúng tham dự ở tại cung trời Đâu Lợi đông đến vô lượng vô biên, dẫu cho các đức Phật dùng con mắt của Phật cũng không thể tính đếm hết được. Và đồng thời cũng khẳng định rằng tất cả những bậc thượng thiện nhân cũng như những vị Bồ Tát và chư Phật nhận đến chư vị quỷ thần, trời rồng, thiên long bát bộ tham dự pháp hội đó đều là những người có duyên với Bồ Tát Địa Tạng, đã từng được Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa và dẫn dắt cho ra khỏi ba đường ác đạo, vị thì thành quỷ thần, vị thì thành chư thiên, vị thì thành Bồ Tát, vị thì thành Phật. Ở trong pháp hội đó, tất cả đều nhờ sự giáo hóa tế độ của Bồ Tát Địa Tạng mà được như ngày hôm nay. Tức là mình tính cho đến cái ngày pháp hội đang diễn ra trên cung trời Đau Lợi đó. Và trong văn kinh hôm nay, bài học hôm nay, chúng ta thấy là ngay khi ấy, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền bạch với Đức Phật rằng: từ bao kiếp tới nay, con do nhờ tu tập tích trữ các thiện căn, thường theo muôn đức Phật, do đó mà chứng được trí tuệ vô ngại biện. Con nghe lời Phật nói, thời liền tin theo ngay, nhưng còn có các hàng tiểu quả của thanh văn, trời rồng và quỷ thần nhẫn đến các chúng sinh ở đời mai sau này, dẫu có được thấy nghe những lời rất thành thật của Đức Phật Như Lai, nhưng chắc sẽ có người sinh tâm niệm hoài nghi, ví dụ có lạy vâng cũng chưa khỏi nhạo báng, cúi mong Đức Thế Tôn chỉ rõ cho chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đây tu các công hạnh gì, lập đại thệ nguyện gì mà thành tựu được sự chẳng thể nghĩ bàn như thế. Đó, đó là lời trần tình của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chúng ta thường nghe thấy nói đây là lời trần tình hay là lời gì? Lời trình bày trần thuật đối trước Đức gì? Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thấy Bồ Tát Văn Thù ngài nói thế nào? Nói rằng con từ bao kiếp tới nay, do nhờ tu tập tích trữ các công đức thiện căn, thường là theo gì? Theo rất nhiều các đức Phật, hầu rất nhiều các đức Phật rồi, được thị giả rất nhiều các đức Phật, và do những công đức đó mà chứng được gì? Trí tuệ vô ngại biện. Chứng được trí tuệ vô ngại biện. Thế nào gọi là trí tuệ vô ngại biện? Có nghĩa là trí tuệ vô ngại biện tài đó. Trí tuệ vô ngại biện còn được gọi là trí tuệ vô ngại biện tài. Tức là có hai ý. Ý thứ nhất là đối với lời dạy của mười phương chư Phật, ngài đều có thể thông hiểu được hết, không có gì nghi ngại. Đó là về gì? Về tính nghe vô ngại biện. Thứ hai là về gì? Tính thuyết vô ngại biện. Nghĩa là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ngài có thể diễn thuyết tất cả giáo pháp của Đức Phật một cách là viên mãn. Ngài có thể thay mặt các đức Phật để gì? Để truyền bá giáo pháp của Đức Phật một cách là gì? Không hề khuyết thiếu. Vì ngài là gì? Là tiêu biểu chí, là lậu tận chí mà các đức Phật đã tu chứng được. Ngài là vị Bồ Tát tiêu biểu cho lậu tận chí mà các đức Phật tu chứng được. Các đức Phật tu chứng được trí tuệ như thế nào thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng tu chứng được như thế. Cho nên cái ý nghĩa thứ hai của cái việc trí tuệ vô ngại biện đó là Ngài có thể thuyết pháp giáo hóa độ sinh thay Phật để chuyển bánh xe pháp, giống như Phật không có khác vậy. Đó. Ngồi trên tòa pháp thuyết pháp tự do tự tại giống như Phật không có khác vậy. Đó gọi là hiểu được nghĩa mà Phật nói không có nghi ngờ. Đó là tuyên thuyết giáo pháp của Đức Phật một cách trôi chảy, viên mãn, không khuyết thiếu. Cho nên mới gọi là đã chứng được gì? Trí tuệ vô ngại biện là ở như thế. Và Ngài khẳng định là gì? Con nghe lời Phật nói, thời liền tin theo ngay. Vì sao liền tin theo ngay? Vì Ngài biết cái việc đó là việc như thực rồi. Phật không có vọng ngữ. Phật không nói lưỡi đôi chiều. Lời nói của chư Phật là lời nói chân thật ngữ. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi chúng sinh mong cầu, và Ngài quán xét thấy chúng sinh đó, vị chúng sinh đó được giáo hóa, được đắc độ bởi những lời dạy như thế nào mà Ngài nói. Thế chúng ta thấy ở thế gian á, ở thế gian chúng ta thấy nhiều nhà học giả, nhiều nhà chính trị, nhiều vị giáo sư, nhiều vị tiến sĩ, thậm chí là phát ngôn ra hôm nay, ngày mai phải đi gì á, phải đi xin lỗi. Có đúng không? Có. Vì sao? Vì chưa chứng được cái gì? Cái trí tuệ vô ngại biện. Vừa chưa thuyết được cái trí tuệ vô ngại biện, cho nên là hôm nay phát ngôn ra như thế này, nhưng ngày mai có thể phải gì? Phải đi xin lỗi trước dân tộc mình, đất nước mình. Ví dụ như vị là nguyên thủ quốc gia chẳng hạn, hôm nay nói ra nhầm lẫn, ngày mai phải đi xin lỗi. À, ví dụ chúng ta thấy gần đây một số các vị nhà chính trị, một số chính trị ra, như là Tổng thống Duterte của Philippines chẳng hạn, hôm trước ông vừa nói thế này, hôm sau ông lại liền phải gì ạ? Đi xin lỗi nhân dân và xin lỗi cả thế giới. À, hôm trước ông ấy phát biểu trước các nhà truyền thông thế giới là ông chửi mắng cả các nước phương Tây, Mỹ và EU. Hôm sau liền lập tức là các nước châu EU họ phản đối mạnh quá thì ông lại đăng đàn ông đi xin lỗi người ta. Đó. Rồi chúng ta thấy các chính trị gia nổi tiếng các quốc gia thế giới như là bây giờ chúng ta thấy hai vị chính trị gia nổi tiếng đang tranh cử cái chức ghế Tổng thống Mỹ, một quốc gia rất nổi tiếng trên thế giới. Đó là bà Hillary Clinton và một nhà chính trị gia, gọi là một thương gia thì đúng hơn, đúng không? Một thương gia thì đúng hơn. Từ một thương gia đi sang tranh cử Tổng thống Mỹ, chúng ta thấy có những các vị phát biểu hôm trước thì hôm sau dân tình họ phản đối quá thì lại đăng đàn xin lỗi. Đó. Rồi còn rất nhiều những vị chính trị gia ở trên thế giới, hay là những nhà, thậm chí những nhà gì, giáo sư, những nhà bác học uyên thâm có kinh nghiệm ở trên chính trường quốc tế, khi phát biểu ra một thời gian trước, nhưng một thời gian sau thấy cái lời phát biểu của mình là bị hớ, là bị sai, còn thiếu hoặc là sai lệch chẳng hạn, thì các vị đó liền đăng đàn và xin lỗi. Nhưng còn Phật á, lời nói của Đức Phật á, thì tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà Ngài tuyên thuyết. Ở trong điều kiện môi trường hoàn cảnh chúng sinh cần như thế này thì Ngài thuyết như thế này. Ở trong điều kiện môi trường hoàn cảnh như thế kia, chúng sinh cần như thế kia thì Ngài thuyết như thế kia. Tôi lấy ví dụ giống như một vị bác sĩ giỏi, một bác sĩ đa khoa giỏi, bắt bệnh và chẩn đoán bệnh xuất sắc, nhìn mặt nghe lời hoặc là bắt mạch liền là đoán bệnh. Một vị bác sĩ giỏi đa khoa như thế, khi mà thấy vị này bị bệnh đau đầu, hội chứng do gì, do thiếu máu não chẳng hạn, vân vân, thì bác sĩ đó liền kê cái thuốc chữa trị bệnh đau đầu, thiếu máu não cho vị bệnh nhân đó. Rồi một bệnh nhân khác đến, bị bệnh đau chân, bị bệnh thấp khớp, thì vị bác sĩ đó liền là cắt cái thuốc gì, cái thuốc kháng sinh hoặc là thuốc gì chữa bệnh để đau chân, chữa bệnh thấp khớp cho vị đó. Chứ không thể vị nào đến vị đau chân cũng gì lấy thuốc đau đầu để cho họ uống được. Rồi một bệnh nhân nữa đến vì bệnh đau bụng, đương nhiên vị bác sĩ đó liền phải lấy thuốc chữa bệnh đau bụng để chữa trị cho họ. Cho nên á, Đức Phật ngài diệu dụng như thế đó các quý vị. Cho nên á, Đức Phật á, ngài còn có một cái danh hiệu nữa, chúng ta thường hay gọi ngài gọi có một danh hiệu nữa là gì? Đại Y Vương. Đại Y Vương. Đại tức là gì? Là to lớn. Y tức là gì? Là thầy thuốc. Vương tức là gì? Là vua. Đại Y Vương tức là trong tất cả các vị thầy thuốc thì Đức Phật là vị thầy thuốc gì? Lớn nhất. Là vị, là vua của tất cả các vị thầy thuốc. Và Đại Y Vương mà. Vua của tất cả các vị thầy thuốc. Ở thế gian, ở trong kinh Đức Phật nói thế gian, các đệ tử của Đức Phật tán thán Đức Thế Tôn như thế này này. Trong Luận Đại Chí Độ, Bồ Tát Long Thọ tán thán Đức Thế Tôn như thế này này. Các bác sĩ ở thế gian chỉ chữa được gì? Chỉ chữa được bệnh, chứ không chữa được mệnh. Còn Đức Thế Tôn chữa được cả bệnh và chữa được cả gì? Cả mệnh. Chữa được bệnh là sao? Nghĩa là chúng ta bị đau đầu, sổ mũi, đau chân, đau bụng, đi đến khám bác sĩ có thể chữa được bệnh đau đầu, đau chân, đau bụng chúng ta. Thậm chí là đứt chân, đứt tay, bác sĩ có thể nối chân, nối tay cho chúng ta nếu như chúng ta đi vào viện kịp thời, còn giữ lại được cái chân, cái tay đứt lìa đó, vân vân chẳng hạn. Bác sĩ bây giờ có thể có khả năng làm được việc đó. Đứt lìa cổ họng mà chưa gì, mà kịp thời cứu chữa, bác sĩ có thể nối được cổ họng lại cho các bệnh nhân nếu như đưa vào viện kịp thời. Bác sĩ bây giờ giỏi như thế. Nhưng mà đó chỉ chữa được gì? Chữa được bệnh thôi. Rồi cái bệnh nhân đó cho dù có khỏe trở lại đi chăng nữa, sống có đến 100 tuổi hoặc 120 tuổi, nhân đến 150 tuổi đi chăng nữa, trên thế giới bây giờ có người sống lâu nhất là 162 tuổi. Tính cho đến bây giờ, thế giới họ phát hiện ra người sống nhiều nhất, già nhất trên thế giới bây giờ đang là 162 tuổi. Nhưng mà chúng ta thấy, cho dù 100, 200 tuổi đi chăng nữa, vị này có sống thêm được 38 năm, tức là 200 tuổi đi chăng nữa, rồi vị này có chết không? Chết, vẫn phải chết. Giống như cái bài khoa cúng tiếp linh triệu linh trong khoa cúng thỉnh Phật cho mà chúng ta mà giống cho có ông Bành Tổ sống đến 800 năm rồi cũng phải có ngày gì, có ngày ra đi đó. Ở trong lịch sử thế giới họ nói rằng ông Bành Tổ sống được 800 năm đó là một vị tiên, không phải là một vị phàm phu. Ông ấy tu tiên, ông ấy tu theo đạo giáo và ông ấy sống thọ đến gì, đến 800 năm. Nhưng hết 800 năm ông có đi không? Có, ông vẫn chết. Đức Phật nói là gì? Hữu sinh tất hữu tử. Cái gì có hình tướng tất có gì? Sẽ có gì? Sẽ có hoại diệt. Vậy con người chúng ta sinh ra bằng gì? Bằng tinh cha huyết mẹ. Tức là có hình tướng. Lớn lên từ sinh ra được 2-3 cân, 3-4 cân cho đến lớn lên dần dần cho đến 50-70 cân, thậm chí tạ hơn tạ vân vân. Nhân đến người nặng nhất thế giới bây giờ là hơn 500 cân. Đó là ở Mỹ, hơn 500 cân. Hơn 30 năm nay chưa từng ra khỏi phòng. Vì sao? Vì cái cửa phòng nó bé quá, cô chỉ nằm trên giường thôi. Từ năm 6 tuổi bắt đầu cô đã bắt đầu phát hiện cái bệnh béo phì và đó, cho đến nay cô hơn 30 tuổi mà đã gì? Đã hơn 500 cân, tức nặng hơn nửa tấn. Và không ra khỏi phòng đã mấy chục năm nay rồi. Nhưng chúng ta thấy, cho dù có như vậy đi chăng nữa, rồi cũng có đến ngày, có đến ngày mất thân, tán thân, mất mạng, có đến ngày chết. Hữu hình tất hữu tử, hữu thân tất hữu diệt. Tức là có thân hình tất sẽ có gì? Có sinh tất có sẽ phải có gì? Có già, có bệnh và có chết. Đó là quy luật Đức Phật đã nói. Cho nên cho dù vị bác sĩ đó có cứu được cái bệnh nối chân, nối tay, rồi nối ruột, tim gan phèo phổ, có thể thay cả tim. Bây giờ họ có thể thay cả tim, thay cả gan, thay cả lá lách, thay cả rất nhiều các bộ phận trong cơ thể chúng ta thì bác sĩ khoa học y học bây giờ có thể thay. Ngày xưa thì rất khó để thay, bây giờ có thể thay. Một bộ mặt, một khuôn mặt xấu xí như gì, như dược xoa la sát, như quỷ thần, họ có thể thay bằng bằng một người đẹp như tiên nữ hay là đẹp như là hoàng tử. Một người là gì, hoàn toàn là nam giới, họ có thể chuyển giới thành để trở thành gì, nữ giới. Một người nữ giới họ có thể hoàn toàn chuyển thành gì, một người nam giới. Y học bây giờ phát triển như thế, vượt bậc như vậy, nhưng họ có làm cho người ta sống được mãi không? Không, điều đó chắc chắn là không. Cho nên chúng tôi mới nói là trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ tán dương khen ngợi Đức Phật nói rằng ở thế gian có thể chữa được mệnh, chữa được bệnh cho chúng sinh, nhưng không chữa được mệnh. Còn Đức Thế Tôn là một bậc đại y vương, có thể chữa được cả bệnh lẫn chữa gì, cả mệnh cho chúng sinh. Đức Thế Tôn dạy chúng ta chữa bệnh bằng cách nào? Ăn uống, ngủ nghỉ và tu tập có gì? Có sự điều tiết, có sự tiết chế. Ví dụ ăn, cái gì mà cảm thấy ăn vào mà nó sinh bệnh thì đừng gì, đừng có ăn. Dùng lòng từ bi để mà gì mà ăn. Chúng ta thấy ở thế gian cứ cái gì mà gọi là, cái gì mà họ cho là nhiều chất vitamin A như là thịt cá, cái gì béo bổ nhất thì cứ thế mà ăn vào. Ăn vào cho nên chúng ta thấy bây giờ ở thế giới, nói chung của Việt Nam chúng ta nói riêng, nhiều người giàu á, cái bệnh gọi là bệnh người giàu, chúng ta biết bệnh gì không? Bệnh gì không? Bệnh gút, đúng không? Bệnh gút. Bệnh gút đó là những cái căn bệnh gì? Bệnh của người giàu. Bệnh gút là bệnh của người giàu, các quý vị, không phải bệnh của người nghèo. Vì họ ăn quá nhiều thịt cá, những chất đạm, cho nên á, trong cơ thể nó không kịp tiêu hao đi hết được, cho nó mới sưng lên, nó mới tích tụ thành gì, thành đau những cái ổ khớp xương, những cái xương ngón chân, rồi xương đầu gối, rồi vân vân, dẫn đến cả xương ngón tay, rồi toàn bộ những cái khớp xương thân thể, rồi sưng vù lên, và nó đau. Bệnh gút thì đau kinh khủng luôn các quý vị. Tôi có người, có Phật tử đau bệnh gút mà họ đến họ kể với chúng tôi rằng á, chỉ muốn á, nhảy vào lò lửa, hoặc rằng á, ở trên lầu 8, lầu 10, lầu 20 mà nhảy bụp xuống một cái cho nó nát bét thân thể và chết thôi. Nhưng mà nghĩ đến vợ con, nghĩ đến chồng con cho nên lại không làm như thế. Sợ ảnh hưởng đến uy tín của gia đình cho nên không làm được. Nhưng mà sống á, đau khổ mỗi khi nó lên cái cơn đau nó rúc rỉa, nó cắn nó thì khổ sở vô cùng. Đó, họ kể như vậy. Không biết có đúng không, nhưng chắc là đúng. Vì tôi thấy mặt mũi họ nhăn nhó ra mà. Đó. Bệnh đấy là căn bệnh của người giàu. Còn người nghèo á, người nghèo ăn không đủ no, đi chạy từng bữa cơm để nuôi vợ nuôi con đó thì làm gì có chuyện bệnh gút. Cho nên chúng tôi mới nói là, và xã hội nói là căn bệnh gút là căn bệnh của những người giàu. Đó, và căn bệnh của những người giàu. Cho nên ăn quá mức cũng sinh ra bệnh. Rồi bây giờ chúng ta thấy ăn thịt, ăn cá bây giờ sinh ra bệnh ung thư. Thậm chí ăn thanh bông hoa quả ở chợ, rau dưa hoa quả ở chợ mà không khéo gặp vào cái người mà họ khởi lòng tham, họ dùng cái thuốc của Trung Quốc á, cái thuốc hóa chất, cái thuốc mà giữ cho hoa quả nó xanh lâu á, nó tươi lâu á, cái thuốc mà khiến cho thịt nó để 7 ngày không thối á, thậm chí lâu hơn không thối á, cái thuốc đó thì dễ sinh ra ung thư lắm, sinh bệnh ung thư á. Cái đấy thì gì, do con người chúng ta tạo nên, chứ không phải là do gì, do nghiệp chướng tạo nên. Ung thư nó cũng có mấy loại. Có loại ung thư thì do gì? Do âm khí tạo thành. Đấy, mình gọi là do đường tâm linh. Thì cái trường hợp này thì tạo phước sẽ khỏi, tu tập sẽ khỏi. Ví dụ là sao? Sở dĩ sao? Một tôi ngày xưa gần một số các nhà tâm linh, một số nhà ngoại cảm họ nói, và mình nghiên cứu quả thật cũng có cơ sở, có lý luận và có khoa học biện chứng hẳn hoi. Ví dụ một số các nhà tâm linh, các nhà ngoại cảm họ nói rằng á, vì sao cái trường hợp mà bị ung thư do tâm linh, họ nói rằng ở dưới cái chỗ ngủ của họ á, của cái vị người vị bị ung thư đó, nó có gì, có vong, mình gọi là có gì, có người chết nằm ở dưới đấy ngày xưa.
họ chôn ở đó. Mình nói nôm na là có gì, có thân thể họ chết, còn chôn hoặc là gì, con người, hoặc là một con vật thành tinh, ví dụ con cáo hay là con rắn, vân vân chẳng hạn, đó, hay con hổ, con báo vân vân, những con vật thành tinh ấy. Và đặc biệt là con người chúng ta chết đi mà thần thức chưa giải thoát á, họ coi cái thân xác của họ, coi cái nắm xương khô, xương tàn của họ là gì? Là ngôi nhà của họ, là tấm thân của họ, cho nên là vẫn ở đó. Chúng ta đem xây nhà lên, không biết thì thấy đất bằng phẳng, trải qua nhiều năm, thậm chí vài trăm năm rồi, thậm chí nghìn năm rồi, nhưng thần thức họ chưa giải thoát, họ vẫn coi cái nắm xương đó là nhà của họ. Họ ở trong cái thế giới quỷ thần đó, cho nên mình đem xây nhà lên. Xây nhà lên, nếu ở trong nhà không phải cái chỗ mình ngủ á, thì gia đình sẽ bị lục đục. À, vì họ sẽ gì? Họ sẽ quấy quả là khiến cho gia đình mình lục đục. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, các nhà tâm linh, các nhà ngoại cảm họ nói rằng á, ngủ lên cái giường ngủ của mình á, mà trúng vào cái chỗ mà ngôi mộ thẳng đặt thẳng xuống ở dưới đất, dưới lòng đất là ngôi mộ ngày xưa, hoặc là cái xác chết ngày xưa, ở trên giường của mình á, nằm lên trên họ. Ví dụ cái thẳng và cái đó nó có một cái luôn luôn cái khí và cái thần thức của cái vong linh nó thường là nó đi lên thẳng theo cái trục gì, trục đứng. Cho dù ấy, nhà 10 tầng, nhà 50 tầng thì họ vẫn đi gì, đi thẳng lên như vậy. À, vì vậy mà chúng ta thấy người nào mà kém phước, ví dụ ở cái nhà 50 tầng chung cư cùng kê cái giường như nhau, nhưng phước người nào kém á, thân thể của người nào mà kém á, thì người đó sẽ thọ trọng bệnh trước. Đấy. Tức là cơ thể của ai mà kém á, âm khí nhiều dương khí ít á, thì thường thường á, bên kia là âm khí, chúng ta thì âm dương cân bằng thì sẽ mạnh khỏe. Âm khí mà nhiều hơn sẽ bị gì? Hay bị bệnh là cảm, huyết áp thấp, đơ đơ trắng mặt. Mà dương khí nhiều quá thì cũng sẽ bị bệnh gì? Cao huyết áp và một số những các căn bệnh về gì? Về các khoa học, y học họ bảo là dương khí quá mạnh thì cũng sinh ra một số bệnh. Âm khí quá thấp thì cũng sẽ sinh ra một số bệnh, vân vân. Đó. Cho nên là cái vị nào mà âm khí thường thấp, mình nói nôm na là sức khỏe yếu, cơ thể đề kháng kém, nói theo khoa học là cơ thể đề kháng kém thì người đó sẽ bị bệnh trước. Mặc dù ở cái nhà 50 tầng với nhau chẳng hạn, chung cư cùng cái dãy giường ngủ dọc như thế, nhưng có người ở tầng 1, tầng 2 bị, nhưng tầng 50, tầng 40 lại bị cả. Đó do cơ thể của họ kém cho nên họ bị trước. Thế trường hợp như vậy, cái âm khí từ dưới nó đi lên, nó đi theo một cái dọc đứng, nó đi lên giống như chúng ta thấy là cái người mà chúng ta thắp một cái đèn dầu. Cái đèn dầu chúng ta thắp lên ở cái ngọn đèn nó cháy lên như vậy, mà chúng ta để một cái gì? Để một cái tờ giấy hay một cái gì đó ở trên, ban trên cái ngọn đèn, cách mặc dù cách đến 20-30 phân, nhưng để qua đêm mà đến sáng ra chúng ta nhìn cái tờ giấy nó còn trắng nữa không? Không, nó ám muội bị gì? Bị đen hết. Đó là tôi lấy một cái ví dụ khoa học thực tế cho chúng ta xem. Âm khí, cái ngọn đèn nó cháy, nó thuộc về hỏa, hỏa thuộc về dương, nó bốc lên nhưng mà cái dương nó cháy chưa hết, cho nên là cái tích tụ của cái hơi dầu á, cái hơi dầu, cái hơi cháy nó chưa hết, dương khí nó chưa thể kịp đốt hết, cho nên cái phần âm khí còn lại đó nó bốc thành gì? Thành khói, và nó bốc lên, nó tụ đen ở trên cái tờ giấy chúng ta để trên cao. Và những người chết kia, cái thần thức của họ chưa siêu thoát, tức là cái âm khí của họ còn lại trụ ở đó, và họ cứ đi ra đi vào đó, cứ thế là đi lên, đi ra đi vào đó. Và người nào nằm ở bên trên đó, thì khi mà mình nằm, nếu mà cái vực, khu vực đầu mình mà trúng cái luồng âm khí nó đi, thì sẽ bị ung thư não. Rồi từ phần thân thể thì sẽ bị ung thư gan, ung thư phổi, ung thư đủ các thứ. Thậm chí ở dưới chân thì người đó bị ung thư gì? Ung thư xương, ung thư này, ung thư nọ, đủ thứ luôn. Đó. Cái trường hợp đó đem chữa bằng thuốc rất khó khỏi, thậm chí không thể khỏi được. Mà trường hợp đó thì chữa bằng gì? Bằng tâm linh, chữa bằng công đức. Ví dụ, chúng tôi nói với các quý vị, những người như thế đem tụng kinh Địa Tạng này, đem tụng kinh Địa Tạng này để sám hối, để siêu độ cho gì? Cho vong linh của cái vị đó, họ được siêu thoát đi. Và như vậy là để chúng ta ngăn chặn, từ nay ngăn chặn không cho âm khí truyền vào mình nữa. Thứ hai, vị đó có thể chuyển phòng ngủ sang nơi khác và không ngủ ở cái phòng đó nữa. Có nghĩa là mình tiếp không tiếp nhận cái âm khí tiếp tục truyền vào mình nữa. Đây là phương pháp thứ hai. Thứ ba, khi tụng kinh Địa Tạng, mình lấy cái nước cúng ở trên ban thờ Địa Tạng đó, mình dãy về một chén, mình vẩy về cái chỗ mà mình hay nằm ngủ hàng ngày đó, nghi cái chỗ đó có hoặc chỗ đó có, thì mình vẩy vào đó, trực tiếp vào đó, thì nó sẽ dần dần nó sẽ họ được siêu thoát, thì cái âm khí đó sẽ hết. Và còn những cái chén nước còn lại mình đem mình uống, để mình lấy cái công đức do tụng trì kinh tăng trưởng công đức và tiêu trừ nghiệp chướng đi, thì dần dần cơ thể mình sẽ khá lên. Mình lấy cái nước đó mình uống cùng với uống thuốc của các bác sĩ kê cho mình sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà thậm chí các vị biết đấy, cách đây khoảng độ tầm 7-8 năm về trước, có một ông bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện 103, khi mà ông ấy phát hiện ra là ông bị bệnh ung thư, ông buồn lắm và ông không làm một cái gì nữa. Ông ấy làm đơn, ông xin nghỉ không có lương, và ông đi biệt tích vào trong miền Nam, đặc biệt là lên Tây Nguyên. Ông đi 3 năm như vậy. Các vị biết không, ông chỉ có đi, ông đi bằng người không và có một chút tiền ông để vào tài khoản, và ông mang theo rồi đi đến đâu, ông liền là bỏ hết cái số tiền của ông tích cóp bao nhiêu năm làm lên cái chức trưởng khoa ngoại rồi. Ông lấy cái số tiền đó để ông mua thuốc và ông đi chữa bệnh cho người nghèo. Và ông nghĩ rằng ông chả còn gì nữa, con thì sinh được 2 đứa con gái, cho nên là ông cũng chẳng có mặn mà gì nữa. Và ông ấy ra đi, ông cũng chẳng nói với người nhà là ông đi đâu, ông chỉ nói là ông có việc, ông phải đi. Và không biết bao giờ ông về, thì ông chán mà. Ông chán, đang công hiến, đang làm như vậy và ông chán, và ông đi. Đi như vậy và ông, trong vòng ông đi như vậy 3 năm trời, ông không để ý tới bệnh tật của ông nữa. Và ông cứ càng đi thì càng thấy khỏe. Và ông vào tận trong Tây Nguyên, ông ở như vậy, đi khắp các vùng sâu, vùng xa, nơi các thôn bản có bà con bệnh tật, ông cứ một cái ống khám với một chút thuốc, đi đến đâu thì ông mua thuốc ở thị trấn và ông lại đem cái thuốc đó vào bản nghèo, ông khám bệnh cho, chữa bệnh cho người nghèo, cứ đi bộ lang thang lên thích như vậy. 3 năm sau, ông đi càng thấy khỏe, nhưng ông không để ý tới việc khám chữa cho mình nữa cả, không để ý tới ung thư của mình là gì nữa cả. Và ông cứ đi, 3 năm sau, ông ấy thấy mình khỏe mạnh, bình thường, tại sao không có cái gì. Và ông bắt đầu đi về Hà Nội, ông về ông khám lại, tất cả các tế bào ung thư không còn gì nữa. Các vị thấy không? Đó là chữa bệnh về gì? Dùng công đức. Dùng công đức để chữa bệnh ung thư. Mà khoảng độ 8 năm trước chúng ta biết, căn bệnh ung thư phát hiện ra thì chỉ có chết thôi. Ngày đấy thì kể cả y học phương Tây hay là đi sang bên sinh đi chăng nữa thì cũng chưa chữa được. Bây giờ thì một số căn bệnh ung thư sang phương Tây hoặc sang sinh thì có thể chữa được, truyền hóa chất hoặc là họ mổ họ xẻ gì đó. Việt Nam thì chúng ta vẫn kém hơn, nhưng sang sinh thì là một cái địa chỉ chữa bệnh ung thư tốt nhất thế giới bây giờ, đó là Singapore đấy, nhưng mà đắt lắm, đắt vô cùng. Người nghèo không có thể mơ ước, không có thể với lên được. Bậc nhà mà chung chung nhà mà chỉ có cái ngôi nhà ở Hà Nội mà tháng chỉ kiếm ra 20-30 triệu cũng không thể mơ ước sang sinh để chữa bệnh nếu như bị không may bị mắc phải bệnh ung thư. Chỉ có những người cực giàu, những người làm doanh nghiệp hoặc là quan chức nhà nước cấp lớn có người bảo trợ cho mới có đủ tiền để đi sang sinh chữa bệnh ung thư, các quý vị. Đó. Vì nó rất tốn kém. Họ chữa theo cái kiểu dịch vụ. Bởi các nước của họ là các nước tư bản. Cho nên họ chữa, anh có tiền thì tôi chữa, không có tiền thì đừng có vào. Không như Việt Nam chúng ta không có tiền thì còn có thể kêu gọi hỗ trợ nhau, nhân dân tương trợ nhau, lá lành đùm lá rách. Theo cái tinh thần của dân tộc Việt Nam chúng ta lá lành đùm lá rách, nhưng sang nước ngoài không có. Có tiền thì chữa, không có tiền thì anh đi về, chuẩn bị 4 tấm dài, 2 tấm ngắn là vừa. Đấy, thì cái trường hợp tôi đang nói, cái trường hợp mà ung thư mà do tâm linh, thì chúng ta có thể chữa bằng tâm linh hoặc là gì, tạo các công việc phúc đức. Như là tôi dẫn chứng một cái vị bác sĩ trưởng khoa ngoại bệnh viện 103 cách đây khoảng 8 hoặc gần 10 năm trước như vậy. Hay là như một sư thầy ngày xưa cùng học trung cấp với tôi, cô ấy bị ung thư, đi khám ở bệnh viện tỉnh Hà Tây, khám 2 lần bác sĩ đều khẳng định 100% là bị ung thư, lần đầu tiên thì khám bác sĩ phát hiện ra, thì bác sĩ còn nghi ngờ, nhưng sau đó xét nghiệm, gửi cái mẫu phẩm, cái bệnh phẩm đó lên trên Viện U Bướu Trung ương để xét nghiệm, họ trả lại bệnh phẩm và nói trường hợp này bị ca, tức là bị ung thư. Ung thư là ung thư mình gọi là ung thư ác đấy, chứ không phải là ung thư bình thường. Nếu ung thư thường thì lại không nói làm gì những ung thư ác. Thế sau đó thì thầy này nghe thấy họ khẳng định như vậy, đến hai lần đều khẳng định như vậy, khóc. Đang học trung cấp với tôi về cứ khóc. Lên học cũng khóc, xuống học cũng khóc. Và đặc biệt là cứ cái lúc mà mọi người đi nghỉ ngơi, thế vì này bắt đầu là đi ra ngoài gốc cây ngoài cửa chùa Mỗ Lao á, là khóc. Đó là cái trường trung cấp của chúng tôi học. Cái ngồi ngoài gốc cây đa là khóc. Mấy thầy bạn, mấy bạn ấy thì cũng ra để dỗ dành, nhưng mà nó nói thế các quý vị, nói thì nói tài thế thôi. Ai mà chúng ta mà đang mà khỏe mạnh như thế đi khám mà bảo bác sĩ bảo mình bị ung thư ấy mà, nghe như là sét đánh bên tai, bùn rùn chân tay, có người thì còn ngất quỵ ở ngay sau lời bác sĩ nói, chứ đừng có tài. Mình nói tài làm gì mà phải khóc. Nói thì ai nói được, nhưng khi vào thân mình mà xem, không mấy người bình tĩnh được đâu các quý vị. Cái chết, cái án tử hình nó giáng xuống tai mình ngay trong một cái khoảnh khắc như thế. Cho dù chúng ta có chuẩn bị tinh thần đến đâu đi chăng nữa cũng bị choáng váng. Ai cũng vậy. Cho nên thầy ấy khóc là câu chuyện cũng có thể dễ hiểu thôi. Vì vậy mà các vị đừng có nghĩ là đi tu rồi mà tại sao còn khóc. Tu mà chưa đắc đạo, chưa thành A-la-hán thì tâm vẫn còn gì ạ? Vẫn còn ham sống sợ chết. Trừ các vị A-la-hán mới thì trở lên mới cho đến thanh văn, duyên giác, độc giác đó, Bồ Tát, Bổ Sứ, Bồ Tát, Thất Địa trở lên mới không sợ chết nữa. Còn hàng sơ quả Tu Đà Hoàn vẫn còn sợ chết các quý vị. nhớ cái điều đó. Tu Đà Hoàn sơ quả vẫn sợ chết, Tư Đà Hàm cũng vẫn còn hơi hơi sợ chết. Chứ đừng nói là phàm phu xuất gia tu hành. Cho nên tôi thấy thầy khóc nhiều quá tôi mới hỏi. Hỏi thì lúc đầu vì ngại không dám nói. Nhưng xong rồi thì mấy thầy cùng bạn bè cùng học mấy thầy nói. Xong rồi tôi bảo thế bây giờ thì thôi mình đi tu rồi còn gì nữa đâu mà phải nặng nề cái chuyện đó. Mình hiểu được cái lý vô thường, sinh lão bệnh tử rồi mà bây giờ mình còn như thế thì có giải quyết được gì đâu. Thôi bây giờ thì thà rằng thế này thầy về đi chữa đi. Thì thầy bảo đi chữa bây giờ tiền đâu, chùa cũng nghèo. Thầy trò ở một cái ngôi chùa nông thôn ở dưới huyện Chương Mỹ ấy cũng nghèo lắm, không có gì cả. Chứ bảo bây giờ bảo đi chữa đi xạ trị các thứ thì mỗi một lần như vậy cũng hàng chục triệu, hơn chục triệu mà chùa không có. Mà xạ trị vào thấy sức khỏe yếu không biết có chịu được lần thứ 3, lần thứ 5 không. Mà phải 12 lần xạ trị, mà xạ trị thì không biết cũng có khỏi không. Mà nó đau đớn lại khổ sở ra. Thế tôi bảo là thôi, vậy thì thôi, xạ trị cũng sợ. Chữa thì không có tiền. Thì bây giờ chỉ có một biện pháp duy nhất đó là gì? Cầu Đức Quan Âm. Thì hỏi cầu bằng cách nào? Thì tôi dạy cho cái phương pháp là ngồi thiền. Ngày xưa tôi hay tu thiền. Phương pháp ngồi thiền và niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Đau chỗ nào niệm chỗ đó, đau chỗ nào đặt tâm chỗ đó. Ngồi thiền nhưng mà đầu tiên là quán niệm hơi thở khoảng 10 đến 15 phút để cho tâm an định, thân tâm được nó được điều tiết, điều hòa một cách đều đặn rồi thì bắt đầu lúc đó là hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô cho đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cứ như vậy tâm trụ vào nơi đau, đau chỗ nào thì tâm trụ chỗ đó, đau chỗ nào thì đặt niệm vào chỗ đó. Và cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy mà thở và niệm. Và bắt đầu quán, khi mà thở niệm đến thuần thục một cái bắt đầu là quán. Quán cách nào? Quán một cách là đặt bức ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trước mặt mình ngồi thiền. Và bắt đầu á nhìn thật kỹ đi, xong bắt đầu là ngồi nhắm mắt lại, bắt đầu là quán. Khi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát một cái thì Ngài phóng một cái luồng hào quang từ ở nơi gì? Từ ở nơi gọi là ở nơi mình gọi là ở nơi giữa chặng mày của Ngài này, gọi là tướng Bạch Hào. Ở trước giữa chặng mày của Ngài, chúng ta thấy các pho tượng nào á, ở giữa chặng mày cũng có một nốt ruồi xoan hoặc một cái gì, một cái viên ngọc. Chúng ta gắn lên chỗ đó, vân vân. Đó, lấy cái chỗ từ cái chỗ đó mình quán từ cái chỗ đó, Ngài phóng ra một cái luồng ánh sáng chiếu vào cái nơi đau của mình và cái nơi đau của mình nó tan ra. Tôi dạy các vị quán cho nó tan ra. Giống cái quang minh thì nó gì? Nó thuộc về hỏa, nó nóng, nó chiếu vào thì nó tan ra và tan hết, nó không có đóng cục nữa, và máu miếc các thứ mọi cái cơ thể nó lưu thông hết. Và vị này về làm như vậy đúng một tháng, xin nghỉ học một tháng đi chữa bệnh, nhưng không ở, không đi bệnh viện mà ở tại nhà, đóng cửa phòng lại và tu quán như vậy. Và sau một tháng vị này đến khám bác sĩ bệnh viện ở tỉnh Hà Tây. Các bác sĩ khám, các bác sĩ đều giật mình và hỏi rằng ơ, thầy uống thuốc gì mà khỏi, thầy mổ đâu mà nhìn vết mổ thì không bị mổ, các nhìn cái chỗ đau chỗ ung thư thì không có vết mổ, thì bảo là chữa đâu, chữa cái gì, thầy bảo không chữa cái gì. Hỏi uống thuốc gì, bảo chả uống thuốc gì, chỉ có mỗi là ngồi thiền và niệm Quán Âm Bồ Tát thôi. Vậy một tháng mà khỏi cái bệnh ung thư, ung thư ác chứ không phải ung thư xấu đâu các quý vị. Nhưng tất nhiên để làm được cái điều đó, chúng ta phải có một cái niềm tin chân chính, một cái niềm tin vững vàng không thay đổi. Chúng ta coi cái việc tu đó, việc quán đó, việc niệm danh hiệu Quán Âm đó chính là một phương thuốc diệu dược. Đó gọi là phương thuốc gì? Gọi là phương thuốc A Già Đà, phương thuốc công đức, phương thuốc trì niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát để chữa khỏi căn bệnh. Cho nên tôi nói với các quý vị lúc nãy là gì? Phật thì có thể chữa được gì? Cả bệnh và chữa được cả mệnh là chỗ đó. Đó. Cái này có rồi, có 100%. Các quý vị có thể muốn hỏi cứ về hỏi thăm cái chùa Chi Nê ở huyện Chương Mỹ. Hỏi sư thầy ở chùa Chi Nê, thầy sẽ nói cho chúng ta cái phương pháp chữa bệnh của thầy ngày xưa tôi dạy thầy. Nhưng mà tất nhiên lúc đó phải buông thân tâm, buông hết, sẵn sàng là gì? Nếu mà mệnh hết thì sẵn sàng về với Phật, thì không có tiếc nuối gì nữa, chỉ có nhất tâm thiền định, quán niệm hơi thở và trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, và phương pháp quán tưởng, dùng quang minh Quán Thế Âm Bồ Tát, công đức Quán Thế Âm Bồ Tát chiếu vào cái nơi bệnh ung thư, cái nơi mình đau chỗ nào chiếu vào chỗ đó để hòa tan tất cả các cục máu, các nơi các cái u biếu nó đang hình thành và phát triển, đang lớn lên từng ngày từng giờ đó. Đó. Vậy mà làm được. Các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Hà Tây ngạc nhiên, và họ sau đó thì các bác sĩ mới nghĩ rằng làm sao Phật pháp có thể làm được cái điều này. Và từ đó các vị biết không, một số các vị bác sĩ bắt đầu là đi chùa. Cho đến nay các bác sĩ ở một số các vị bác sĩ, nhưng phần lớn là bây giờ cái lứa đó ngày bây giờ nghỉ hưu rồi, đó, vẫn hay lên chùa của chúng ta. Đó. Trước đây thì họ không có tin Phật giáo làm được điều đó, nhưng từ khi cái vị đó làm được điều đó thì các bác sĩ phần lớn họ tin tưởng Phật giáo có một cái điều gì đó bất khả tư nghị, không thể dùng bằng lời nói, giấy bút mà có thể diễn tả hết được. Đó. Cho nên tôi nói với các vị, Đức Phật là một bậc đại y vương, là thầy chữa được cả bệnh lẫn chữa được cả mệnh. Nhưng mà chúng ta phải gì? Phải nhất tâm để chữa, chứ đừng có như hôm qua và mấy hôm nay. Có một cái cô ở trên Ba Vì, người gốc Sơn Đông đây, như đầm dâu Ba Vì, suốt ngày cứ về đây nằm lăn lê bò càng đó, là ma nó nhập, vong nó nhập, rồi thế này thế khác, vong nào nó nhập, lừa được tôi hay sao? Nó muốn làm đồng bóng, nó muốn đi nhảy đồng nhảy bóng, rồi nó cứ giả vờ thế, thì vong nào nó nhập. Vong nhập có lúc thôi, nhưng xong rồi cứ thế là dựa vào đó, là dựa vào đó. Lừa có thể lừa được người khác, nhưng không có lừa thể lừa được tôi. Đó. Vong không có cái trường hợp nào vong nào mà tôi nói mà không nghe cả. Đấy, quỷ thần tôi nói còn nghe, huống chi là vong. Cho nên hôm nay nếu có ở đây, ngồi đây hôm nay tôi nói luôn, đừng có như thế. Mình phải là chính bản thân của mình, làm bản thân của mình nhé, chứ đừng có làm một nửa người nửa ma. Tôi không bao giờ hướng dẫn cho tín đồ Phật tử của tôi làm nửa người nửa ma. Tôi hướng dẫn cho đệ tử của tôi, các Phật tử của tôi và những người dân đến cái chùa Khai Nguyên này phải là một người Phật tử thuần thành, người ra người, Phật tử ra Phật tử. Như thế mới có cái niềm tin cho người dân họ đến chùa. Chứ không bao giờ được lợi dụng cái chuyện là Phật pháp để thế này thế khác, lợi dụng giữa cái việc tâm linh để kiếm tiền, để việc thế này thế khác. Tôi mà như người khác tôi bảo á, về chuẩn bị 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu đến tôi cúng cho. Thế có phải chẳng mất tiền không? Cho nên chúng ta phải biết rằng bệnh một phần là do gì? Do chính chúng ta yếu mềm. Chúng ta gì? Chúng ta tạo ra bệnh. Chúng ta không nghĩ rằng là mình có thể vượt qua căn bệnh đó. Cho nên chúng ta cứ bị bệnh. Như trường hợp ngày hôm qua, mấy hôm nay tôi khẳng định với các quý vị, đây không phải là hoàn toàn do ma nhập, mà do cái tâm của vị đó lúc nào cũng nghĩ rằng mình đang bị ma nhập. Cho nên lúc nào cũng eo uột nghĩ bị ma nhập. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng này, chúng ta gì trước đây có thể bị ma nhập, bị vong nó nhập do gì? Do mệnh của chúng ta, phúc của chúng ta kém, phúc mỏng nghiệp dày, âm phần của chúng ta có thể là chưa đạt được. Nhưng tôi đã bảo rồi, đi về quê kiểm tra lại mồ mả phần mộ của các cụ ở dưới quê, làm tạ mộ đi rồi. Làm rồi đúng không? Làm rồi. Tôi hỏi làm rồi. Và cách đây khoảng độ 2 tuần, bà mẹ đẻ sang đây đêm hôm, gõ cửa tôi thình thình bảo thầy ơi thầy cứu con gái con với. Nó ở trên kia nó bảo với chồng nó, bảo là 1 giờ đêm ngày hôm nay, nếu mà thầy mà không đoán thầy về làm lễ cho nó thì 1 giờ đêm hôm nay nó bắt nó chết. Tôi ở trong nhà tôi không mở cửa, tôi bảo đi về đi, không chết đâu mà lo. Bà cứ xem 1 giờ đêm nó có chết không, để đấy xem 1 giờ đêm có chết không, có chết đâu. Và mấy hôm nay vẫn chạy xuống đây mà. Và nó bảo nếu không đoán thầy cúng, không đoán ông Thịnh lên cúng cho là 1 giờ đêm nó bắt chết. Tôi bảo không có chết. Mà đúng đêm hôm nay có chết đâu. Rồi mấy hôm xuống đây cũng như vậy. Cứ suốt ngày bảo là bỏ lăn bỏ càng ở trước cửa phòng tôi. Làm như là tôi không thương, tôi không cứu. Mà thậm chí còn nói cái câu là gì? Con nghèo lắm, con khổ lắm, con không có tiền, mong thầy cứu con với. Vậy nói như vậy có nghĩa là thầy chỉ cứu những người giàu, những người có tiền hay sao? Nếu mà tôi là một người khác, tôi nóng tính, tôi đuổi ra khỏi cửa chùa hôm qua hôm kia rồi. Không được nói như thế. Thầy là một con người, thầy đã nói đi nói lại rồi. Tùy bệnh mà thầy gì? Thầy bốc thuốc, tùy bệnh mà thầy cho thuốc. Có những trường hợp thầy lên làm lễ cho ngay, nhưng có những trường hợp thầy không phải làm lễ cho. Có những trường hợp đến 5 lần 7 lượt thầy vẫn không tiếp. Nhưng mà đừng có quay lưng bỏ ra đi vội vàng. Còn cái trường hợp này, tôi đã bảo rồi, ma thì gì, đã ra rồi. Giờ chỉ còn có muốn một cái tâm mình gì, đứng thẳng lên mà đi. Bệnh đã chữa được rồi, chỉ có việc là gì, đứng dậy mà đi, mà tập đi thôi. Làm sao mà cứ phải yếu đuối như thế, lúc nào nghĩ là mình có ma, thì đương nhiên, có một phần ma ở trong mình. Mà còn mà 99 phần là mình. Tại sao mình không lấy cái 99 phần mình để thắng một phần ma, mà để một phần ma nó thắng 99 phần mình? Đó là lỗi của ai? Lỗi của Phật, Bồ Tát? Lỗi của chúng tôi hay là lỗi của chính bản thân các quý vị? Đó cho nên phải học Phật á, đến cái ngôi chùa này, nghe lời tôi giảng là phải am hiểu một chút, đừng có để cho chúng tôi phải nói nhiều. Đó cho nên á, chữa bệnh. Đến đây các quý vị đừng nghĩ là Phật, đừng nghĩ chúng tôi ở đây như là một ông thầy phù thủy, đừng nghĩ chúng tôi như là một vị thần, một vị thánh có thể ban phúc giáng họa. Chúng tôi dạy cho các quý vị cách là gì? Nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này để giải quyết tất cả các vấn đề tâm linh, vấn đề mâu mắc, vấn đề mà nợ nần oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta tạo ra. Mà điều quan trọng nữa, trong tâm của chúng ta phải nghĩ gì? Ta phải là chính ta. Mỗi khi mà nghe cái trường hợp mà nghe ớn lạnh nặng hai bờ vai một cái, chúng ta phải dùng mình mạnh một cái và niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật và gì? Đẩy nó ra. Chúng ta quán tưởng thân thể của chúng ta toát ra một cái luồng dương khí, tức là cái quang minh ánh sáng. Mỗi câu niệm Phật như vậy, chúng ta quán cái cơ thể của chúng ta, mỗi lỗ chân lông nó toát ra một cái đạo hào quang sáng trưng rực rỡ, nó phóng ra và đẩy tất cả âm khí ra, ma nào nhập được vào chúng ta? Thiên ma 3 tuần còn chẳng nhập được, huống chi là yêu ma, là quỷ sứ. Nhưng các vị đâu có làm được cái điều đó theo chúng tôi dạy. Hơi một chút một cái là lăn cành ngã ngửa ra, là bảo cứu với thế này thế khác. Đó cho nên qua bài giảng hôm nay thầy nói như vậy rồi, có ngồi ở dưới không thì phải chấn tĩnh lại, phải suy nghĩ lại chính bản thân mình, đừng có ỷ lại vào người khác. Cái gì mình đã tạo thì mình phải gì? Mình phải sẵn sàng đứng dậy để mà đi mà trả nợ. Mình hãy nghĩ về chồng, về con của mình, nghĩ về cha mẹ, mình nghĩ về người thân của mình để mà làm người chứ đừng có làm quỷ. Nếu làm quỷ thì đừng có đến đây. Đi tìm các ông thầy phù thủy, ông thầy đồng bóng, trình đồng mở phủ mà đi mà làm đi. Đến đây tôi không làm những cái việc tà ma ngoại đạo đó. Mà ma quỷ đến đây không con ma con quỷ nào dám hành sự như thế ở trong đạo tràng này cả. Hộ pháp thiện thần đâu có để cho họ làm những cái việc bừa bãi trong đạo tràng của tôi như thế. Cho nên các quý vị phải biết rõ cái điều đó. Đó. Đấy, hôm nay tôi đang nói về cái đoạn mà Phật đấy là bậc đại y vương, có thể chữa trị được tất cả bệnh và mệnh cho chúng sinh nếu như chúng sinh có cái niềm tin tuyệt đối vào gì? Vào Phật, và làm theo lời dạy của Đức Phật. Và cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng niềm tin là số một. Niềm tin là cửa ngõ để chúng ta bước chân vào ngôi nhà của Đức Phật. Niềm tin để khiến cho chúng ta đứng dậy đi bằng chính đôi chân của mình. Niềm tin làm sống dậy cái ý chí, cái nguyện lực của chúng ta, để cho chúng ta không bị phụ thuộc vào bất cứ một thế lực nào, một thế giới vô hình nào có thể điều khiển được chúng ta. Học Phật đó, chúng ta phải tìm lại chính cái bản tâm của mình. Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta cũng đầy đủ cái tính giác thanh tịnh, diệu minh, sáng suốt, viên mãn công đức như là Phật, không có khác. Đó. Cho nên chúng ta tin Phật thì chúng ta phải làm được như thế. Ở trong đây, trong văn kinh này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Ngài nói rằng giáo lý của Đức Phật mầu nhiệm như vậy, lời giảng dạy của Đức Phật thanh tịnh như vậy, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân như vậy, nhưng mà không phải ai cũng có thể tin được. Và ở đây Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng quỷ thần nhấn đến các chúng sinh ở đời sau này, dẫu có được nghe được thấy những lời rất thành thật của Đức Như Lai, nhưng chắc chắn sẽ có gì? Có người sinh tâm hoài nghi. Điều đó có không? Có. Có rất nhiều người sinh tâm hoài nghi. Ở đây Đức Phật nói này, những hàng tiểu quả thanh văn còn nghi cơ mà. Tiểu quả thanh văn đó là chứng đến quả gì? Quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, nhấn đến chứng đến thánh quả gì? A La Hán, là quả vị cao nhất của thanh văn thừa. Nhưng có người vẫn còn nghi. Huống chi là hàng thiên long bát bộ và chúng quỷ thần nhấn đến loài người ở trong thế gian này. Đó cho nên bộ kinh này không phải là ai cũng tin được đâu các quý vị. Hôm qua tôi đọc một lá thư của ba Phật tử ở bên Đức gửi về, gửi qua đường mail của nhà chùa, gửi qua mail của chùa Tản Viên. Ba Phật tử bên Đức gửi về và nói rằng: Kính bạch thầy trụ trì, con đã bao nhiêu năm học Phật, cứ nghĩ rằng mình hiểu được Phật rất nhiều. Nhưng mà khi mà nghe thầy giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, con mới biết rằng mình còn thật là u mê. Trước đây chúng con có người thì tu thiền, có người thì tu mật, có người thì tu tịnh độ. Nhưng chúng con chưa bao giờ có một cái nhìn nó đúng đắn về Bồ Tát Địa Tạng. Vì chúng con cũng như mọi người, như những Phật tử khác, nghe các quý thầy giảng dạy rằng Bồ Tát Địa Tạng chỉ có cái năng lực là độ âm, có người chết mới tụng kinh, mới siêu độ cho vong linh thôi, chứ không phải là một pháp môn tu tập cho các Phật tử chúng ta. Cho nên chúng con cũng không có để ý gì Nhưng mà vừa qua lang thang ở trên mạng trang web của nhà chùa, chúng con nghe thấy lời thầy giảng về bộ kinh Địa Tạng, và chúng con nghe, chúng con mới thấm hiểu, thấu hiểu được rằng tất cả những kiến thức học Phật của chúng con trước đây ấy, nó vừa có được một tí thôi, nhưng khi nghe thầy giảng chúng con mới hiểu ra nhiều, ngộ ra nhiều, đặc biệt là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và chúng con thấy rất là cảm ơn thầy. Và các vị đó bảo là đóng bè tập phúc để gửi về cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng và tôn tượng A Di Đà. Thì chúng ta thấy không phải rằng ai cũng có thể tin được bộ kinh này. Thậm chí là chúng ta biết là, tôi nói lại, là một vị tiến sĩ Phật học, một vị đại đức, một vị thượng tọa tiến sĩ Phật học, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, còn không tin được bộ kinh này. Và nói rằng bộ kinh này là do gì? Do các vị tổ sư của Trung Quốc bịa ra. Và đọc tụng không có công đức gì cả, không có năng lực gì cả. Xin thưa vị thượng tọa tiến sĩ đó, nếu mà vị này có nghe thấy tôi giảng cái bài này, nói đến đến vị á, thì vị này có thể ra tại thành phố Hà Nội đến gặp một số các Phật tử, mà do gì? Họ chỉ đọc tụng bộ kinh này mà họ gì? Được tiếp nhận cái năng lượng của chư Phật, và đặc biệt là năng lượng từ bi của Bồ Tát Địa Tạng, quang minh công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Ví dụ như ở, cụ thể như là ở đường Hoàng Quốc Việt, có một Phật tử, có một đứa cháu sinh ra mới được gần một năm tuổi nay. Đi khám 5 lần 7 lượt bác sĩ đều bảo là gì? Câm điếc bẩm sinh, không thể cứu chữa được. Và bác sĩ nói rằng nếu mà muốn cứu chữa để cho sau này cái em bé này có thể nghe được và nói được, nó có nghe được thì nó mới nói được chứ, đúng không? Không nghe được làm sao mà nói được? Mà bị từ nhỏ chứ không phải là lớn rồi mới bị. Cho nên bác sĩ bảo rằng phải có 2,2 tỷ để cấy ghép, mỗi một tai là 1 tỷ, mốt 2 tai là 2,2 tỷ để cấy cái thiết bị nghe của châu Âu hiện đại nhất thế giới bây giờ cho vào trong em bé, cho vào trong tai của em bé, để sau này nó lớn lên nó có thể gì? Nghe được mới nói được. Nhưng gia đình thì toàn là công nhân viên chức nhà nước thôi, lấy đâu ra 2,2 tỷ, nhà còn ở nhà chung cư, lấy đâu ra 2,2 tỷ để làm. Cho nên bà cụ lên đây cứ khóc, cứ bảo rằng con được 2-3 đứa cháu nội, nhưng mà duy nhất cái cháu này là cháu trai, nhưng mà bị như thế cho nên buồn quá, cả nhà cũng buồn. Thầy có cách nào để cứu giúp không? Tôi bảo thầy thì không có cách nào ngoài cái cách đó là khuyên các quý vị bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, và đặc biệt là về phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, để cầu nguyện chư Phật và cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho xem có ổn không. Và Phật tử này về làm, tôi bảo rằng khi mà làm mà nếu mà muốn viên mãn công đức nhất thì cả nhà đều phải ăn chay. Tức là cả nhà có bao nhiêu người đều phải ăn chay trong vòng 21 ngày đó, ăn chay tuyệt đối, không sát sinh hại vật và ăn chay. Và nên phóng sinh nữa, tùy theo điều kiện kinh tế có thì phóng sinh nhiều, không thì 50, 100, vài 300 nghìn để ra mua con cá, con ốc, con tôm, con cua gì đó, nó dễ sống đó, đem về quy tam bảo cho nó và phóng sinh. Làm tại nhà cũng được, không thì đến chùa làm cũng càng tốt. Và đặc biệt là cụ phải về cụ tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà. Sắm sửa thanh bông hoa quả tùy ý, chuẩn bị một cái gì? Tranh, hoặc một tôn tượng nhỏ nhỏ, hoặc một cái bức tranh nhỏ nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng. Nhà chưa có ban thờ Phật thì đặt lên chân trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, đóng cái khung nhỏ nhỏ vào, đặt trang nghiêm lên đó, và thanh bông hoa quả dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng tùy tâm, rồi cúng dường thần linh thổ địa gia tiên nhà mình cũng tùy tâm. Và đặc biệt á, cái điều đặc biệt cần phải có đó là 7 chén nước trắng múc lên đó, mỗi một ngày tụng 3 thời kinh Địa Tạng, sáng, chiều và tối, nhất tâm đọc tụng như vậy, sáng, chiều và tối. Đọc tụng xong cầu nguyện điều gì thì cầu nguyện, hồi hướng điều gì thì cứ hồi hướng. Hồi hướng cho bệnh nhân nào đó thì hồi hướng cho em bé kia thì cũng cứ hồi hướng cho em bé. Và để qua đêm, 7 chén nước đó thì 1 chén ở giữa cũng để ra một cái cốc riêng. Rồi đi vẩy hết từ trên ban thờ, rồi phòng ngủ, rồi xuống cái nhà dưới bếp, đất nhà mình đến đâu vẩy đến đó. Còn 6 chén còn lại cứ cho em bé nó uống cùng với uống thuốc, hoặc là nấu bột cho em bé đó uống, hoặc là cho em bó đó đã uống bình thường. Bà cụ ấy làm như vậy mới được khoảng độ tầm hơn chục ngày. Thì tự nhiên là thấy cái em bé đó nó có một cái phản ứng đặc biệt. Tự nhiên trước đây không bao giờ nó phản ứng được vì nó điếc. Nó câm, nó điếc, nó không phản ứng được cái gì cả. Nhưng tự nhiên bây giờ gọi thì nó gì? Nó biết phản ứng, nó biết cười. Vỗ tay á, nó biết nhìn lên. Nó biết phản ứng, vậy là nó biết phản ứng rồi. Đem ra bác sĩ khám. 3-4 vị trưởng khoa phó khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương đều ngạc nhiên và đều hỏi rằng ấy, gia đình đem chữa cái thuốc gì, cho cháu uống thuốc gì, chữa bằng cái gì. Gia đình bảo không cho chữa cái gì. Có mỗi bà nội là gì, đi lên chùa Khai Nguyên, về thầy chùa Khai Nguyên bảo tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, cầu an cho cháu, cầu đảo bệnh cho cháu và lấy cái nước cúng ở trên ban cho cháu uống thôi, không có uống thuốc gì cả. Bác sĩ nghe không tin, gọi phó khoa, gọi trưởng khoa lại để khám, bảo là mới hơn tuần trước mình khám cho nó bảo gia đình nó phải gì, phải chuẩn bị khoảng 2 tỷ 2 tỷ 2 để mổ, để cấy ghép cái thiết bị nghe cho cháu nó sau 6 tháng sau không cấy được nữa, làm không được nữa. Bác sĩ trưởng khoa đích thân mấy tuần trước khám, bây giờ sang cũng giật mình, thấy rằng một cái điều gì, một cái điều mà không thể, từ xưa tới nay trong nghề làm bác sĩ, mấy chục năm làm nghề bác sĩ, chưa bao giờ gặp. Chữa được hàng vạn bệnh nhân rồi nhưng mà chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào nó lại thay đổi một cách là không thể tưởng tượng được như thế. Và kết quả bác sĩ khám là được khoảng 75-80% là cái thính giác của cháu đã trở lại bình thường, khoảng 75-80%, trở lại như con người bình thường 70-80%. Vì sao mà được có 70-80%? Do chính gia đình nhà họ vậy. Tôi bảo cả nhà ăn chay trường thì về á, bà cụ nói như vậy thì ông chồng cũng bảo là mẹ ơi, con phải gì, con còn đang đi làm, con mà ăn chay thì gì, chắc là chân tay con run run lẩy bẩy, con không đi làm được, con người ta đuổi việc mất. Bảo đứa con dâu bảo mẹ ơi, con đang nuôi con đang cho con bú, con mà ăn chay á thì không có sữa cho con bú thì làm sao mà nuôi con được. Bảo ông thì ông bảo rồi, bà ơi thôi bà ăn đi, tôi thì sức khỏe nó cũng yếu lắm, cho nên á thôi bà ăn đi. Đấy, cho nên á được có một người ăn chay, còn lại đó tất cả người nhà thì đều bảo, người thì bảo đang đi làm, người bảo đang cho con bú, người thì bảo là tôi già rồi, tôi yếu rồi, tôi không ăn chay được nữa, cho nên nó khỏi được 75-80% là cũng đáng mừng lắm rồi. Cho nên đấy, nếu cái vị tiến sĩ Phật học đó nghe được cái câu chuyện này thì nên tìm đến cái địa chỉ đó để hỏi và tìm đến gặp cả các bác sĩ khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương khám cho em bé đó để xem ông ấy giải thích kiểu gì. Do tâm tưởng ư? Ừ, tâm tưởng. Tâm tưởng thiện có thể chuyển đổi được nghiệp của chúng sinh đó. Trong kinh Đức Phật nói tâm tưởng thiện có thể chuyển được nghiệp của chúng sinh, tâm tưởng ác có thể đưa chúng ta vào nơi đọa xứ đó. Đó. Cho nên học Phật chúng ta ở đây trong kinh này, chính Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói rằng á, dẫu cho hàng thanh văn, trời rồng quỷ thần nhẫn đến, chúng sinh ở thế gian ở đời sau này nghe cái lời rất thành thật của Đức Như Lai, nhưng á, chắc chắn sẽ có người gì? Có người sinh tâm niệm hoài nghi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngài đã biết trước được cái điều đó rồi, cho nên ngài mới khải thỉnh Đức Thế Tôn là gì? Khải thỉnh Đức Thế Tôn hãy nói về rõ về công đức bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho đại chúng ở trên pháp hội cung trời Đao Lợi đó nghe, cũng như là truyền bá kinh này đến đời chính pháp, tượng pháp, mạt pháp về sau này. Khi Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn rồi, ai có duyên thì người đó nghe, người đó tin được và người đó sẽ được lợi ích. Đó. Cho nên Bồ Tát nói rằng á, ở đây trong kinh này chúng ta thấy là Bồ Tát nói rằng á, dù cho gì có những người, ví dụ như thanh văn, trời rồng quỷ thần nhân và phi nhân á, dù cho họ có lạy vâng, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng có thể họ lạy vâng đó, nhưng chưa khỏi gì, chưa khỏi nhạo báng. Giống như tôi nói với các quý vị gần đây, có một vị thượng tọa cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thành lập một cái đạo tràng niệm Phật rất lớn, có thể là số 1, số 2 Việt Nam bây giờ. Vậy mà vị thượng tọa này bây giờ cũng không tin vào Kinh Địa Tạng nữa, và cũng không tin vào gì, người niệm Phật có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được nữa. Và tôi xem một cái đĩa mới đây, vị này chỉ trích một vị đại đức khác ở tỉnh khác, và dẫn chứng lấy kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ để dẫn chứng, và nói rằng á, làm gì có cái chuyện niệm Phật được Phật hiện ra trước mắt để tiếp dẫn vãng sinh. Và thường vị thượng tọa đó dẫn chứng rằng á, các Phật tử có ai thấy Phật đến tiếp dẫn mình vãng sinh chưa? Và vị thượng tọa nói rằng tôi cũng chưa từng bao giờ thấy Phật A Di Đà đến trước mắt tôi. Đây gọi là tưởng tượng. Vị này nói đây gọi là tưởng tượng, chứ làm gì có A Di Đà Phật đến tiếp trước mình. Vậy nếu mà tôi là một Phật tử ngồi trong cái giảng đường đó, tôi sẽ đứng dậy tôi hỏi bạch thượng tọa, vậy thì bao nhiêu năm nay thượng tọa dạy chúng con niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, đó là lời nói chân thật hay là lời nói hư dối? Xem vị thượng tọa đó trả lời như thế nào. Rất may cho vị thượng tọa đó là gì, trong cái hội chúng đó không có Phật tử nào dám đứng lên hỏi. Nếu có người, người ta đứng lên người ta hỏi, thì ông ấy biết trả lời Phật tử bằng cách nào. Bao nhiêu năm nay ông dạy người ta là gì, tín nguyện chỉ danh niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng bây giờ chỉ vì một cái điều mâu mắc gì đó với một vị đại đức khác ở một chùa nào đó, mà vị này đăng đàn thuyết pháp nói rằng, dẫn chứng trong kinh nói rằng niệm Phật, làm gì có chuyện Phật đến rước, vì có ai thấy Phật đến rước chưa? Những người chết về có báo cho chúng ta thấy Phật đến rước chưa? Hay là chỉ nghe thấy là mình tán dương khen ngợi và cùng nói với nhau là Phật đến rước thôi? Thậm chí vị này còn bài xích nói rằng những người mà niệm Phật Lưu Xá Lợi, cái vị này còn cũng phản bác luôn, làm gì có chuyện mà bảo niệm Phật Lưu Xá Lợi bảo là vãng sinh. Và vị này nói luôn là gì, tôi thấy toàn những vị niệm Phật Lưu Xá Lợi đó toàn những vị bệnh ung thư hết à. Ví dụ như là Pháp Sư Đạo Chứng ở Đài Loan này, vị này cũng nói là do bệnh ung thư mà lưu lại Xá Lợi này. Rồi á, một vài vị cư sĩ và một vài vị sư ở Mỹ, ở Pháp, ở Việt Nam, chúng ta niệm Phật được Lưu Xá Lợi, vị này nói là các vị đó đều toàn bị bệnh ung thư hết à, do truyền hóa chất vào cho nên nó không, khi hỏa thiêu nó thành cái nấm, cái xương nó gì, nó do cái hóa chất nó không cháy hết, nó như vậy gọi là gì, đó gọi là xá lợi của những người bị bệnh ung thư đó. Xin thưa các quý vị, có hàng vạn vạn người bị bệnh ung thư nhưng đem hỏa thiêu đều thành gì ạ? Đều thành một nắm tro tàn. Có rất những người bị bệnh ung thư, họ khởi cái niềm chính tín vào Tam Bảo, chính tín vào pháp môn niệm Phật cầu sinh Cực Lạc, cho nên tâm họ buông hết, bệnh họ cũng buông hết, và họ chỉ một lòng cầu sinh tịnh độ. Do đó chỉ trong vòng 1 tháng, 2-3 tháng, thậm chí là 7 ngày, họ được vãng sinh. Và cái công đức niệm Phật đó nó làm cho gì, thanh tịnh thân tâm của họ trước khi ra đi. Cho nên nó mới kết, do công đức nó kết tạo thành gì, thành xá lợi, chứ không phải là do hóa chất, truyền hóa chất vào thân thể chúng ta mà lưu thành xá lợi. Nếu mà do truyền hóa chất mà lưu vào xá lợi, xin thưa các quý vị, người bị bệnh ung thư nào truyền hóa chất vào cũng phải có xá lợi chứ. Đấy, cho nên chúng ta thấy, cho dù đấy trong kinh này, đúng như đoạn trong kinh này, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói là dẫu họ có lạy vâng, nhưng mà chưa khỏi gì, chưa khỏi nhạo báng vậy. Có lạy vâng đó, tự mình cũng niệm Phật, dạy người niệm Phật, thành lập một đạo tràng niệm Phật lớn nhất gì Việt Nam chúng ta, bây giờ lại đi quay lại đi nói rằng á, niệm Phật làm gì có A Di Đà Phật đến rước. Đấy chỉ là tưởng tượng. Những người niệm Phật vãng sinh Lưu Xá Lợi thì bảo là bị bệnh ung thư truyền hóa chất mà Lưu Xá Lợi. Các quý vị về tìm trong mạng đi, sẽ biết đó là vị thượng tọa nào. Xin cho tôi không được nói tên. Vì kinh Pháp Hoa nói rằng á, không nhìn cái lỗi của người ta mà chỉ trích. Nhưng đây không phải là tôi chỉ trích, đây là tôi nói để cho chúng ta thấy, dẫn chứng ở đoạn văn kinh này, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói rằng dấu hàng bậc thanh văn, trời rồng quỷ thần, dấu cho họ có lễ bái đó, nhưng mà không khỏi cái pháp gì nhạo báng, vì chưa hiểu được cái niềm, chưa hiểu được cái lời dạy chân thực của Đức Phật ở trong gì, trong kinh điển Đại Thừa vậy. Ở trong kinh này cũng vậy. Nhưng mà ai có niềm tin? Ví dụ gia đình chúng ta khổ, họ phải ở vào cái trường hợp đó mới biết. Ví dụ như năm ngoái, gần cuối năm ngoái, ở trường hợp ở dãy Mỹ Đức, có một cái anh chàng mà gì, nó bị bệnh thần kinh bao nhiêu năm nay, đi bệnh viện không khỏi, cầu cúng cũng không khỏi, thậm chí có khi mà nó nặng, nó cởi trần trùng trục, nó đi lang thang ngoài đường tháng trời, người nhà phải tìm mãi không biết đâu, tự nhiên nó đỡ đỡ thì nó lại về. Khi lên đây, tôi cho một sư ông xuống về tận nhà, xây cho một cái miếu nhỏ nhỏ, thờ một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng ở tại cái đất đó. Vì cái đất đó rất dữ. Vì sao nó dữ? Vì có rất nhiều các vong linh ở thời ngày xưa họ chết, họ chôn ở đó, cho nên cái âm khí nó quá mạnh, họ chưa được siêu thoát. Vì vậy mà tôi bảo làm cái miếu thờ Bồ Tát Địa Tạng ở tại cái đất đó. Và tôi bảo bà cụ chủ nhà với người nhà là chịu khó tụng kinh Địa Tạng, đem cái nước đó vẩy hết ở đất cát nhà cửa nhà mình đi, và cứ phát nguyện tụng cho tôi 100 ngày. Các quý vị biết không, tụng mới có qua 49 ngày, thằng con tự nhiên nó lang thang ở đâu á, nó đi về nhà và nó bảo với mẹ nó rằng á, con đói quá, nấu cơm cho con ăn đi, mua quần áo cho con mặc. Và nó tắm rửa xong, mặc quần áo vào, cắt tóc đi, bình thường không phải là người điên nữa. Thì hôm rồi bà cụ lên đây tôi hỏi dạo này cháu nó thế nào, bảo con nó khỏe khá nhiều rồi thầy ạ, nó biết làm việc không rồi, nó biết nấu cơm rồi, biết quét nhà rồi, biết dọn dẹp. Ai giải thích được? Bác sĩ nào có thể giải quyết được cái việc đó? Một vị thượng tọa nào có thể cắt nghĩa được việc đó? Do cái gì nó khỏi? Cắt nghĩa đi. Ai mà chúng ta ở với cái điều kiện hoàn cảnh khổ đau bệnh tật như vậy, chúng ta mới thấy rằng á, mới thấy là cái giá trị công đức của gì, của Tam Bảo, của Phật Pháp, của Bồ Tát Địa Tạng với gia đình chúng ta thật lớn lao như thế nào. Ngày xưa sám hối Đức Phật, sám hối Bồ Tát, tôi còn là một anh chàng thanh niên chưa đi xuất gia ấy mà. Đến năm 18, 19 tuổi, xin lỗi các quý vị, tôi chưa biết thắp từng thắp một nén hương dâng lên trên ban thờ tổ tiên. Vì tôi nghĩ rằng gì, làm gì có tổ tiên. Tôi sinh ra kém phúc, sinh vào nơi biên địa, là một cái anh chàng dân tộc miền núi, cho nên á, học hành thì không đến nơi đến chốn, huống chi là tìm hiểu Phật Pháp, tìm hiểu giáo lý, giáo luật của các tôn giáo. Cho nên á, 19 năm trời từ khi lọt lòng mẹ sinh ra, chưa bao giờ thắp được một nén hương cho gì, cho tổ tiên của mình, cho ông bà, ông vải của mình, để tri ân, báo ân công đức. Vì tôi nghĩ là gì, chết là hết. Thậm chí tôi thấy người ta thắp hương, tôi còn gì, tôi còn cười, và tôi còn nhạo báng người ta. Đó là khi tôi mới 19 tuổi về trước. Nhưng sau này, khi mà gặp một cái trận ốm gọi là thập tử nhất sinh, tôi mới biết quý trọng đến gì, đến vấn đề tổ tiên. Tôi mới nghĩ đến truyền thống của gì, của tổ tiên, tôi mới biết thắp hương và cung kính cúi mình trước gì, tranh ảnh tôn tượng các vị Phật và các vị Thánh ở thế gian này. Và rất may cho tôi là sau khi được đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chúa Hương và kinh Địa Mẫu Chân Kinh đó, cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh đó, và tôi thì đã phân biệt đâu là con đường tôi phải đi, đâu là con đường tôi sẽ chọn. Và từ khi đó tôi đi đến nay là 21, 22 năm nay, chưa bao giờ tôi khởi lên một cái tâm là nghi ngờ vào Đức Phật. Chứ đừng nói là dám mở ra cái lời nhạo báng. Nhưng tôi không ngờ rằng ở trong Phật Pháp, trong kinh Địa Tạng này, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói không sai. Hàng tiểu quả thanh văn, nhấn đến trời người, nghe kinh Địa Tạng, không mấy người có đủ niềm tin. Vì sao? Vì có người thì do gì, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, có người thì do gì? Do thế chí biện thông. Ai cái trường hợp mà bảo là ta là thượng tọa đây, ta là tiến sĩ đây, nghĩ rằng ta là gì? Ta có hàm học vị tiến sĩ, cho nên là cái bộ kinh này là một bộ kinh gì? Phương tiện dạy cho các ông già bà cả, dạy cho những người bệnh tật, yếu đuối. Nương vào đó để gọi là tu, để cho đọc cái kinh này để cho nó giải quyết vấn đề tâm lý, tâm sinh lý được gì? Được giải tỏa mà thôi. Chứ làm gì có cái chuyện Phật Bồ Tát lại có công đức phóng đại quang minh rồi tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, cứu giúp bệnh nhân, giải trừ tội chướng cho chúng sinh ở dưới quái âm và quái dương như thế. Họ nghĩ điều đó là không tưởng, là bịa đặt. Và họ chỉ nghĩ rằng cái học hàm, học vị của họ mới là chuẩn. Được ông giáo sư này cấp bằng cho họ, được ông tiến sĩ này hướng dẫn cho họ, vân vân và vân vân. Phải có bằng cấp, phải có khoa học biện chứng cụ thể như thế họ mới tin. Còn cái gì mắt họ không thấy, tai họ không nghe, họ không tin, đó gọi là sở chi chướng, đó gọi là thế chí biện thông ở trong nhà Phật vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một vị thượng thủ về, mà một vị Bồ Tát thượng thủ về bậc trí tuệ của các hàng Bồ Tát, trí tuệ vô lậu, lậu tận trí của gì? Của Phật. Mà Ngài nói đâu có sai đâu. Chúng ta cứ suy ngẫm một chút, chúng ta nhìn thấy đâu có sai. Đó. Ở đời sau, không tránh khỏi những người nghi ngờ và nhạo báng bộ kinh này. Cho nên là Ngài mới cúi mong Đức Thế Tôn chỉ rõ cho chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đây tu tập công hạnh gì, lập đại thệ nguyện gì mà thành tựu được sự chẳng thể nghĩ bàn như thế. Tu tập công hạnh gì, thành tựu hạnh nguyện gì? Chúng ta thấy lúc bấy giờ trong văn kinh trang số 22 và trang số 23, chúng ta thấy là lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: ví như khắp trong tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu cây cỏ, lùm rừng, lúa mè, che lau, đất đá và bụi bặm, cứ một vật đó tương ứng một sông Hằng, mỗi một hạt cát trong các sông Hằng, mỗi một hạt cát trong các sông Hằng là một thế giới. Trong thế giới đó lại đem chia ra thành các bụi nhỏ, mỗi một hạt bụi tính là một kiếp. Bồ Tát Địa Tạng từ khi chứng quả thập địa tới nay còn nhiều gấp bội con số tỷ dụ tính đếm ở trên, huống chi là tính từ khi Bồ Tát Địa Tạng còn ở trong bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Chúng ta nghe đoạn kinh này, chúng ta phải lắng lòng để suy nghĩ những lời nói rất thành thật của Đức Phật Như Lai. Ngài nói rằng sao? Ví như khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới chính là quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tam thiên, tam là ba, thiên là nghìn, tức là 3.000 đại thiên thế giới. Mà một đại thiên thế giới, chúng tôi thường hay nói trong kinh Phật, nói một đại thiên thế giới đó là gì? Gồm một thái dương hệ, gồm có mặt trời, mặt trăng, các trái đất, các vì sao, nơi có sự sống hoặc nơi không có sự sống, nhưng quay chung quanh nhau trùng trong một gì? Trong một cái giải thiên hà. Đó là một thế giới. Nhưng 3.000 đại thiên thế giới như vậy, đó mới là gì? Là quốc độ của Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa. Xin thưa các quý vị, trái đất của chúng ta thôi, nếu như ở trong kinh này Đức Phật nói, nếu đem mài ra, đem nghiền nát ra, đem mài ra, nghiền nát ra và thành những hạt bụi, và mỗi một hạt bụi đó tính là một kiếp, chúng ta có đếm được không các quý vị? Không đếm được. Xin thưa các quý vị, chỉ cần tôi chạy ra khỏi cái hội trường này khoảng độ 5 phút, tôi vốc hai tay, tôi vốc một nắm đất thôi và đem nghiền cả một nắm đất đó thành những hạt bụi, cả thế giới này không có một nhà bác học nào, một nhà khoa học nào có đếm được cái vốc đất ở trên tay của tôi có bao nhiêu hạt bụi. Chứ đừng nói rằng cả cái trái đất này nhấn đến gì cho khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, địa chủng đều nghiền thành hạt bụi. Số lượng đó gọi là vô lượng vô biên, không thể tính đếm hết được. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng á, trong tất cả các thế giới đó đều nghiền thành từng hạt bụi, hoặc rằng á, trong các thế giới đó có bao nhiêu cây cỏ lúa mẻ che lau đất đá và bụi bặm, cứ một cây cỏ, một hòn đá hoặc một cục đất vân vân đều tính là một kiếp. Vậy mà Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài đã chứng quả thập địa tới nay đã gì, đã lâu hơn con số đó rất 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 nhiều rồi các quý vị. Chứng quả thập địa là gì? Chúng ta thấy hàng quả vị tu chứng của Bồ Tát có gì, 52 địa vị. Thứ nhất là thập tín. Các quý vị về xem lại băng giảng lần thứ nhất của tôi năm 2015, giảng rất rõ về thập tín. Thứ hai là thập trụ, các quý vị cũng xem lại. Thứ ba là gì? Thập hạnh. Thứ tư là thập hồi hướng. Và thứ năm mới là gì? Mới là thập địa. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, đó là 50 địa vị, cộng thêm 2 địa vị cao tột nữa, đó là đẳng giác và diệu giác, thành 52. 52 địa vị tu chứng của quả vị Bồ Tát. Các quý vị về xem lại băng giảng lần thứ nhất kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, chúng tôi nói rất rõ về 52 quả vị tu chứng của Bồ Tát đó. Nay thời gian không có cho nên không nói lại nữa, mà lần thứ nhất nói về, kể về cái pháp số đó rồi, thì lần này chúng ta không nói về pháp số nữa, mà sẽ nói về gì, về đại ý của đoạn đó, của đoạn này. Cho nên ở đây nói rằng Địa Tạng Bồ Tát đã chứng quả thập địa tới nay còn nhiều gấp bội cái con số tỷ dụ ở trên, đó là đem nghiền hết tam thiên đại thiên thế giới này thành những hạt bụi, mỗi một hạt bụi tính là một kiếp. Vậy mà Địa Tạng Vương Bồ Tát chứng quả thập địa còn nhiều hơn như thế. Huống chi Thích Ca Mâu Ni Phật tại Pháp hội thuyết kinh Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi, ngài nói với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là huống chi tính từ khi Bồ Tát còn ở gì, trong hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Các vị ạ, nếu để chứng được quả thập địa đâu phải dễ đâu. Đầu tiên là phải gì, chứng quả Tu Đà Hoàn, sơ quả Tu Đà Hoàn của hàng Thanh Văn Tiểu Thừa, sau nữa là tiến lên chứng nhị quả Tư Đà Hàm, rồi tiến lên tiếp là tam quả A Na Hàm, rồi chứng quả tứ quả A Na Hán, xong bắt đầu muốn phát Bồ Đề Tâm thì khi đó mới bắt đầu là gì, tiếp tục xuất cái quả vị A La Hán ra, bắt đầu thì chứng lên quả vị Duyên Giác, rồi chứng quả vị Vô Duyên Giác, thấy là chưa đủ, ngồi ở trong trong một cái lâu đài Niết Bàn cái tòa lâu đài Niết Bàn trang nghiêm thanh tịnh tráng lệ đó, ngồi lắm thì gì, chơi lắm chúng ta thấy cũng gì, cũng buồn, nói nôm na như thế. Ở trong cung mãi thì gì, cũng chán, cho nên phải đi ra để vi hành chứ. Cho nên các vị chứng quả A La Hán, các quả Độc Giác, Duyên Giác, trụ ở trong cảnh giới Niết Bàn của các ngài mãi, thấy các vị gì, Bồ Tát đi giáo hóa độ sinh, được mười phương chư Phật khen ngợi, và được gì, tất cả chúng sinh đều hoan hỷ, chúng sinh có duyên đều hoan hỷ theo các ngài. Cho nên các ngài làm được, tại sao mình không làm được? Cho nên cũng phát nguyện là gì, tạm rời, tạm gác lại cái gì, cảnh giới Niết Bàn thanh tịnh mà mình đã chứng được của hàng Thanh Văn A La Hán, nhẫn đến Duyên Giác Bồ Tát. Cho nên nó phát nguyện trở lại thế gian, gọi là hội nhập Sa Bà, phân thân vô số, biến khắp mười phương, để tùy duyên tùy nguyện của các ngài để giáo hóa độ sinh. Đó gọi là phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát đạo, lấy lục độ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí tuệ ba la mật để làm phương tiện, làm nền tảng hành đạo. Cho nên dần dần mới chứng đi, từ đó mới chứng được vào gì, mới chứng được vào hàng địa vị thứ nhất, đó là thập tín. Thập tín có 10 cảnh giới, 10 thang bậc để cho gì, các vị phát Bồ Đề Tâm chứng dần dần lên vào thập tín. Xong thập tín rồi mới gì, mới bắt đầu mới lên thập trụ, cứ lên dần, xong thập trụ mới lên thập hạnh, xong thập hạnh mới lên thập hồi hướng, xong thập hướng mới lên gì? Mới lên thập địa. À, lên thập địa các quý vị biết, chứng đến cái địa vị gì? Ngôi vị thứ bảy, đó là thất địa Bồ Tát, thì tâm mới không bị thoái chuyển nữa. Trí tuệ, công đức và phúc báo lúc đó mới viên mãn, tự do tự tại, thần thông cũng gì, cũng tự do tự tại, mới có thể biến khắp mười phương, hộ trì chính pháp của Phật, cũng như hoàng dương giáo pháp của Phật, cũng như là tế độ chúng sinh, lúc đó mới được tự do tự tại, hàng thất địa trở lên. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy hàng thất địa trở lên, dịch là gì? Dịch là già, chứng quả vị A Duy Việt Trí. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chữ Hán á, dịch là A Duy Việt Trí. Cũng có kinh gì? Dịch là gì? A Bệ Bạt Trí. À, nó phiên âm khác nhau. Có chỗ thì dịch là A Duy Việt Trí, có chỗ dịch là A Bệ Bạt Trí. Dịch sang nghĩa Việt Nam chúng ta hiểu là gì? Có nghĩa là gì? Là bất thoái chuyển. Tức là đối với đạo Bồ Đề, tâm không bị thoái chuyển nữa, chúng sinh có căng cường độc ác đến đâu cũng không bị chuyển nữa. Ví dụ như hôm qua tôi kể câu chuyện của Ngài Hư Vân. Ngài lên núi Kế Túc, thấy chư tăng ở đó đều ăn thịt uống rượu và có vợ con sống ngay ở trong chùa. Ngài có thoái không? Có bỏ đi không? Không bỏ đi. Ngài còn gì? Lao vào đó đến một cái ngôi chùa đổ nát ở góc xa nhất để lập am chanh để tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Và các Phật tử đến đó chiêm bái thấy là Ngài là một vị sư khác với các vị sư ở các chùa ở quanh núi Kế Túc, đó là ăn thịt uống rượu có vợ con. Nhưng Ngài Hư Vân thì không có vợ con, cũng không ăn thịt uống rượu mà là ăn chay, lại tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền. Cho nên người dân đi chiêm bái núi Kế Túc, ai đi đến núi Kế Túc cũng tìm đến đó, họ cứ kháo nhau. Đến đó có một vị cao tăng đắc đạo, râu tóc bạc phơ, nói năng điềm tĩnh, uy nghi phạm hạnh đầy đủ, cho nên hãy đến đó để mà đỉnh lễ Ngài. Và chẳng bao lâu, Phật tử thập phương các nơi ùn ùn kéo đến núi Kế Túc, và đặc biệt là đến nơi cái am chanh của Ngài, và xây dựng cái nơi am chanh thành một cái điện Phật trang nghiêm. Và các sư ở chung quanh ở cái núi đó lập mưu tính kế, nói rằng Ngài là tà sư ngoại đạo, đến đây để làm lũng loạn cái việc là tôn giáo cũng như chính trị trên địa phương. Cho nên bẩm với quan phủ, lập mưu cùng nhau bắt nhốt vào Ngài trong tù, mình gọi là vào lao ngục 5-6 năm trời. Nhưng chúng ta thấy Ngài thoái không? Không thoái. Đó gọi là gì? Như bình thường như chúng ta có thoái không các quý vị? Thoái. Chúng ta thì thoái. Xin thưa các quý vị với tụng kinh niệm Phật được khoảng một thời gian, thậm chí đã được Phật Bồ Tát gia trì rồi, nhưng mà được một thời gian vượt qua đó, thì Phật Bồ Tát muốn thử chúng ta xem tâm của chúng ta có vững không, lời phát nguyện của chúng ta có gì, có chuẩn không. Cho nên Phật Bồ Tát có thể thử cho chúng ta cho hành bệnh quỷ vương, hoặc là tự hành bệnh quỷ vương là một vị Bồ Tát, mà Ngài cũng thử chúng ta xem. Hàng ngày nó phát nguyện là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận nguyện thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, tự tính chúng sinh thể nguyện độ, tự tính pháp môn thể nguyện học, tự tính Phật đạo thể nguyện thành, vân vân đó. Xem nó phát nguyện có thật không? Hành bệnh quỷ vương đến, đứng ở bên cạnh gõ nhẹ vào cái vai của chúng ta một cái thôi, chúng ta gì? Thấy đau xương. Gõ nhẹ vào cái đầu của chúng ta một cái thôi, thấy chúng ta đau đầu. Và mỗi khi chúng ta gì? Cầm kinh lên, tụng kinh, chúng ta thấy đau đầu, đau vai, nhức cả người không thể chịu được, và chúng ta nghĩ là ủa tại sao nhỉ? Tại sao? Thầy nói là tụng kinh tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng công đức, tại sao mình tụng kinh càng ngày càng đau đầu, càng đau lưng nhỉ? Cho nên hay là cái gì? Hay là một cái dấu hỏi to tướng, hay là thầy nói gì không đúng nhỉ? Hay là kinh Phật có điều gì đó không phải nhỉ? Hay là cái bản dịch này của thầy gì không đúng với bản ý của Phật, mình đọc sai, hay là mình tu sai, vân vân và vân vân. Đi nghe một số các thầy khác nói rằng kinh Địa Tạng là kinh do các tổ sư của Trung Quốc bịa ra chứ không phải kinh Phật nói, cho nên khởi tâm nghi ngờ bắt đầu. Mỗi nghi bắt đầu, đầu chỉ là câu hỏi hay là thôi, bây giờ thực sự là nghi, à chắc kinh này không phải do Phật nói, cho nên mình càng tu càng sai, mới sinh ra đau đầu, trắng mặt, đau lưng, đau bụng nhà cửa mới gì, mới lục đục loạn xạ lên như thế. Thôi bỏ, bỏ, không tụng nữa, vứt đi, đốt đi hoặc đem trả lại chùa đi. Đó gọi là thoái chuyển. Thoái tức là lui, là bị đi lùi, thoái tức là đi giật lùi. Đáng nhẽ tiến về với Phật thì mình phải đi tiến lên, nhưng mà tiến lên gần tới nơi rồi thì vướng một chút chướng ngại. Do gì Phật hoặc Bồ Tát hoặc chính các vị quỷ thần thử mình một cái, hoặc là do oan gia trái chủ đến đòi nợ một cách dồn dập, nó khiến cho gia đình chúng ta gì bất ổn trong một thời gian ngắn. Nếu vượt qua thì nó sẽ hết thôi, vượt không qua thì chúng ta bắt đầu là nghi ngờ và thoái lại, đi giật lùi trở lại. Mà đi giật lùi trở lại thì xa với cái đích Phật đang ngồi trước mắt chờ đoán chúng ta đó các quý vị. Nhưng còn Hư Vân Đại Sư, chúng ta thấy ngồi trong tù có thoái không? Không thoái. Ngồi trong tù Ngài có tu không? Có tu. Ngồi trong tù Ngài có hoằng pháp không? Có hoằng pháp. Ngài đem giáo lý của Đức Phật nhẹ nhàng để thuyết giảng cho những tù nhân ở trong đó. Và những tù nhân ngồi trong tù mà quy tam bảo, đó chính là gì? Ở trong địa ngục mà gì? Mà biết học Phật đó các quý vị. Đó chính là gì? Hóa thân Bồ Tát đi vào lao ngục để cứu độ chúng sinh đó các quý vị. Pháp thân đại sĩ Bồ Tát tái lai mới làm được điều đó. Còn chúng ta vào trong ngục thì khóc tu tu. Đói một bữa rồi khó chịu, huống chi là gì nó bỏ đói cho vài bữa. Mà vào trong tù chúng ta biết không? Không đơn giản đâu. Không đơn giản đâu các quý vị. Tôi nghe mấy người đi tù về nói rồi. Nửa đêm nửa hôm. Bướng bướng một cái, bảo bướng bướng ngây ngang một chút. Nửa đêm nửa hôm. Nó cho cái phòng bên cạnh 4-5 thằng đầu gấu vào, nó chùm chăn, nó oánh cho một bữa. No đoàn thì thôi. Hôm sau tím mày tím mặt lại. Hôm sau hết chưa? Nếu mà ở im đi á, quy phục á thì ngon. Không quy phục á, hôm sau nó lại oánh cho một trận nữa. Không phải đơn giản các quý vị. Cho nên á, Ngài Hư Vân vào trong tù ngay đêm đầu tiên. Mấy anh đầu bò đầu biếu. Mình gọi là ở trong tù nó có thủ lĩnh, không phải đơn giản các quý vị. Ông thủ lĩnh nó sang Ngài ngồi thiền. Nó sang nó ngồi ngay trước mắt. Nó bảo rằng ông già làm gì đấy. Ngài mở mắt ra, Ngài bảo gì? Tôi niệm Phật. Nó bảo ông niệm Phật thì ra ngoài ở chùa mà niệm Phật, chứ ông vào đây còn niệm Phật rồi. Đây không phải là nơi để ông niệm Phật. Đây là một cái nơi không có Phật. Phật chỉ ở gì? Ở Tây Phương Cực Lạc. Phật chỉ ở Tây Trúc và Phật chỉ ở trong chùa thôi. Địa ngục, đây là địa ngục trần gian. Địa ngục làm gì có Phật. Cho nên ông niệm Phật đi về. Khi ông vào đây có nghĩa là ông đã vào địa ngục rồi. Mà vào địa ngục thì ông biết gì? Ta là ai không? Ta là chúa tể của địa ngục. Và ông phải là gì ạ? Phải là kẻ hầu người hạ cho ta. Chúng ta thấy không? Ngài Hư Vân, Ngài nhẹ nhàng từ từ. Và Ngài nói rằng á, vậy ông là chúa tể. Ông lấy cái gì chứng minh ông là chúa tể ở trong địa ngục? Và nó bảo là ta gì? Nó giơ nắm đấm lên, nó bảo gì? Ta có sức mạnh. Ta lấy cái này để là chúa tể ở trong gì? Trong địa ngục này. Và nó, chúng ta biết không? Nó đứng dậy. Nó gì? Nó định đánh Ngài Hư Vân. Nó định đánh Ngài. Nhưng mà tại sao mà nó đánh? Mà nó vào tới nơi thì gì? Nó không thể đánh được. Chân tay nó cứng đờ này, nó không đánh được. Một cái điều vi diệu xảy ra đó là gì? Nó dơ, nó đánh Ngài nhưng mà không đánh được. Chúng ta biết câu chuyện về Ngài Hư Vân có những cái câu chuyện thần kỳ, linh dị, đặc biệt mà chúng tôi đọc. Chúng tôi ngày xưa cũng có nhập thất, có tu hành rồi, chúng tôi có cảm nhận một số những cái đó, chúng tôi biết đó là thật, không phải giả. Lời Phật, lời Bồ Tát nói, lời các tổ nói không có phải giả. Cho nên á, có một trường, có một lần Ngài đi xây dựng một cái chùa ở vùng sâu vùng xa, một cái nơi tổ đình đã hoang phế, Ngài đến khôi phục lại. Thì có một cái hòn đá to ở trên núi nó rơi xuống giữa đường. Và nhóm công nhân nó đã đào bới cả chục ngày rồi, không lăn được hòn núi thì hòn đá đó đi để mở đường, để chuyển vật liệu lên để khôi phục xây dựng lại ngôi chùa. Hơn 40 lực sĩ trai tráng, khỏe nhất ở trong làng đến để người thì răng dây kéo, người thì cây để bậy đi, đều gì? Đều không lăn chuyển được hòn đá. Mọi người đến báo cáo với Hòa Thượng rằng, lạy tổ là gì? Chúng con hơn 40 người tìm mọi cách để lăn hòn đá rồi mà không thể lăn được hòn đá đó, cho nên xin tổ là có khi phải gì, phải mở con đường khác, chứ không đi được con đường đó, hòn đá to quá chặn đứng rồi, nó rơi từ đỉnh núi xuống. Ngài bảo thế à, vậy để ta ra xem. Chúng ta đọc cái câu chuyện của Ngài Hư Vân, chúng ta thấy ra một mình Ngài sờ vào cái hòn đá, và Ngài nói nhẹ nhàng cái hòn đá, câu gì không ai biết vì không ai nghe thấy. Ngài nói nhẹ nhàng với hòn đá và Ngài sờ vào hòn đá một cái, bắt đầu Ngài gì, Ngài lăn nhẹ một cái, hòn đá từ từ nổi lên và gì, hòn đá lăn xuống dưới khe suối vậy. Hơn 40 thanh niên trai tráng lực sĩ tìm mọi cách gần chục ngày, cái chục ngày trời không chuyển được hòn đá, nhưng một mình sức của Ngài gì, từ từ rờ vào hòn đá và lăn nó xuống dưới sòng vậy. Cho nên cái câu chuyện mà nói rằng cái tên thủ lĩnh ở trong cái trại tù đó, cái nhà tù đó gì, giơ tay đánh Ngài, nhưng mà gì, giơ lên định đánh thì nó cứng hết tay lại, không làm gì được. Cuối cùng gì, phải quỳ xuống sám hối trước mặt Ngài. Và từ đó thủ lĩnh mà quy phục rồi, đàn em có quy phục không? Đấy, chúng ta thấy Ngài vào tù, Ngài hóa độ cho ai trước nhất? Hóa độ cái thằng thủ lĩnh trước nhất. Thằng thủ lĩnh quy phục thì tất cả các tù nhân ở trong lao ngục đó đều gì? Đều quy phục. Vì sao? Đại ca của mình mà còn phục gì? Một vị sư già, huống chi là mình, không được thất lễ. Và từ đó đều cung phụng Ngài và nghe Ngài giảng pháp hàng ngày. Cứ cái giờ nghỉ giải lao đến tối, Ngài thì quây quần ở trong lao để nghe Ngài giảng đạo. Và các vị đó đều quy ở trong gì? Trong lao ngục mà quy Tam Bảo đó các quý vị. Đó mới gọi là các vị Bồ Tát chứng hàng gì? Bất thoái chuyển trở lên mới làm được điều đó. Còn chúng ta thì khổ một chút là chúng ta chịu ngay, cho nên thôi. Chúng sinh mà nó chưa đủ cái niềm kham nhẫn, lạy Phật, lạy Bồ Tát, các ngài cũng như quỷ thần là đừng có thử. Thử chúng nó là nó rớt hết, nó chạy hết. Nó bỏ đạo, nó chạy hết. Bây giờ phần lớn các tín đồ Phật tử chúng ta tụng kinh là vậy gì? Mong được ước thấy. Mong được ước thấy là sao? Khổ lắm. Phật Bồ Tát bây giờ còn phải ở trong, hôm rồi tôi nói trêu với các quý vị. Đấy, Bồ Tát ở thời mạt pháp này muốn hóa độ chúng sinh, thậm chí Bồ Tát còn phải có người đến bạch thầy. Con có một cái bà bạn mấy năm trước chơi với nhau thất thân, nó vay con mấy trăm triệu. Nhưng mà bây giờ con đòi mãi nó chẳng giả. Đòi mãi chẳng giả. Nhờ chính quyền can thiệp rồi, nhưng chính quyền bảo chỉ có hai cái giấy, có cái tờ giấy hai người ký với tay với nhau, không có chính quyền xác nhận, cho nên chính quyền không giải quyết. Đây là gì? Pháp luật không giải quyết khi không có căn cứ của các nhà chức trách ký vào đó. Ví dụ như trước đây hai người cho vay với nhau mà ra Ủy ban Nhân dân xã, nhờ ông chủ tịch hay phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ký làm chứng vào đó, làm chứng cho hai bên vay và đóng con dấu các quốc huy vào đó thì chính quyền mới làm việc. Nhưng hai bên chúng ta cho vay bằng miệng với nhau và viết cái giấy khế ước, hai bên viết tay với nhau thôi, không có cái tính pháp lý pháp luật trong đó, cho nên gì, họ không giải quyết. Vì vậy mà đòi mấy năm không được. Cái đến bảo thầy có cách gì không, bảo tôi chịu, cái này tôi chịu. Tôi bảo nhưng mà tôi thì chịu rồi, nhưng mà thôi Phật tử về cứ tụng kinh Địa Tạng xem, biết đâu gì mình tội diệt phúc sinh, do phúc mỏng nghiệp dày cho nên người ta lấn át mình. Thế bây giờ mình tụng kinh Địa Tạng cho tội diệt phúc sinh, mình có phúc hơn họ thì đương nhiên họ phải quy phục mình thôi. Cứ nhất tâm đọc tụng xem. Thế là về đọc tụng 21 ngày, thế đùng đùng tự nhiên là đến rồi gì. Cái bà kia bảo đến, bà khất nợ, bà bảo thôi bây giờ em nợ chị 300, nhưng bây giờ em mới có là gì, 100 thôi, em giả chị trước còn 200, cho em nợ thì 1-2 năm sau thì em giả dần. Và tự nhiên nó mang được 100 mà giả. Thế hôm rồi đến khoe với tôi rằng bạch thầy đúng là Phật Bồ Tát linh thiêng. Trước đây con đến nói đòi nó toàn chửi con, nó chửi con, nó đuổi con ra khỏi nhà thế này thế khác, mà trước đây chơi thân rất thân với nhau. Thế tôi bảo đấy, Bồ Tát bây giờ là còn cả một cái trọng trách, cả một cái trách nhiệm đó là đi đòi nợ cho chúng sinh. Khổ thế. Vì sao? Có thể, đây tôi nói có thể chứ không phải biết thật hay không. Có thể Bồ Tát thấy là gì? Nếu mà không cho nó thì không giải quyết cho nó thì có thể nó về nó không bảo nó tụng kinh, nó không thèm tụng kinh nữa. Bảo nó tụng 21 ngày nó tụng không được cái gì, nó bỏ luôn. Cho nên Bồ Tát thấy như thế, cho nên phải đi gì ạ? Đi để sang khuyên, làm gì sang khuyên bà kia, thôi bà ngày xưa nợ nó thì bây giờ thôi trả nó đi, chưa có để trả hết thì trả nó 1/3 hoặc một chút xíu cũng được, còn lại thì tôi khất nó một câu, hai bên hòa giải với nhau cho vui vẻ. Bồ Tát có thể phải đóng cả cái vai đó đấy các quý vị. À, cho nên chúng tôi thấy hôm rồi đến nói với tôi hớt ha hớt hải, nói là kể chuyện và Phật pháp nhiệm màu, tôi bảo ừ thôi thì bây giờ cố gắng về, nó hẹn 2 năm nữa thì trả nốt, thì về Phật tử thì cố gắng đọc 2 năm nữa cho gì cho nó trả nốt 200 triệu. Đấy, cái chuyện có thật đấy các quý vị. Thời mạt pháp mà chúng sinh nó cầu cái gì, nó phải gì mắt thấy tai nghe, cầu được ước thấy thì nó mới gì, nó mới tin. Thôi thì Phật Bồ Tát cũng phải phương tiện cho nó, để cho gì làm phương tiện bước đầu, vì nó chưa chứng được cái quả vị bất thối chuyển, cho nên nếu mà gì cứ thử nó khiến cho nó cầu mãi chẳng được thì nó chán, nó chạy theo ngoại đạo mất, nó đi theo con đường từ chỗ mê lại vào chỗ mê hơn nữa. Cho nên nhân đây cũng sám hối lại Phật, lại Bồ Tát, hộ pháp thiên thần Thiên Long Bát Bộ, các ngài cũng gia trì cho. Ai cầu gì khỏe mạnh thì sớm được khỏe mạnh, ai cầu tiêu trừ nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng thì sẽ sớm được tiêu trừ nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng. Thậm chí là ai cầu gì bố mẹ cầu cho con trai lấy vợ thì ngài cứ tác duyên cho chúng nó lấy được một cô vợ xinh xinh đẹp đẹp một cái, ngoan hiền một chút, đấy, cho nó gì, cho bố mẹ và cả gia đình nó sướng và gì, rồi dần dần nó tin theo Phật. Đứa con gái nó cầu lấy chồng mãi chẳng được, ngài cũng tác duyên sai hợp cho nó lấy một được ông chồng không sứt môi lồi rốn, đúng không? Nếu nó sứt môi lồi rốn thì nó vào của thừa, nhưng nó thôi thì cho anh chàng là gì không sứt môi lồi rốn, có công ăn việc làm và nó yêu thương vợ con nó sau này, để cho gì nó cũng khởi cái tín tâm với gì, với Tam Bảo và với Phật pháp, vân vân và vân vân. Đó, chúng sinh ở thế gian thích như thế thì Phật Bồ Tát cái ngài có vô lượng công đức, vô lượng thần lực và vô lượng phương tiện, các ngài cũng gì cũng tùy theo vô lượng sở cầu của chúng sinh mà đáp lại cái vô lượng sở cầu đó, để dần dần làm cái phương tiện dẫn dắt cho vào đạo. Chúng con thì cứ nương vào đó, chúng con thì dùng 3 tấc lưỡi để báo đáp Phật ân thôi. Tất nhiên phải có gì, các ngài phải gia trì thì tôi mới có, con mới có vốn để nói chứ, đúng không? Ngài không gia trì các vị cầu mà không được, tôi làm gì có vốn để nói. Tôi lên tôi nói thì các vị sẽ bảo gì, ông ấy nói sai. Chúng tôi cầu có được đâu mà gì, ông ấy toàn dẫn chứng là được. Cho nên cái này cũng là cái phương tiện thôi, thì tha thiết là cầu nguyện là chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Quán Thế Âm và Địa Tạng Bồ Tát, các ngài cũng gia trì cho. A Di Đà Phật. Đó, cho nên ở đây qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, và tán dương khen ngợi như thế nào. Đến ngày mai chúng ta học tiếp, chúng ta sẽ rõ ra từng phần khi chúng ta cứ nghiên cứu vào bộ kinh này. Mỗi lần học là một lần mới, mỗi lần một lần đọc là một lần gì hiểu sâu thêm, mỗi một lần nghe giảng là một lần chúng ta mở mang kiến thức Phật học của mình và tăng trưởng niềm tin của mình. Thì hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây.